Chương 173, sắc người hôn chiến. Chương 173, sắc người hôn chiến. Tiểu đạo sĩ quản lão đạo sĩ gọi sư phụ, nhưng lão đạo sĩ không dạy qua hắn pháp thuật. Mỗi lần gặp được cương thi thời điểm, đều là bằng vào một thân quái lực cùng kiếm gỗ chu sát. Cho chơi. Loại phương thức này hiệu suất không cao, bởi vì cương thi sẽ đào tẩu. Cương thi mặc dù không có tâm tình sợ hãi, nhưng là có đôi tiên huyết khát vọng. Đối với không có tiên huyết đồ vật, sẽ tự nhiên mà vậy lựa chọn từ bỏ. Tiểu đạo sĩ bên trong thi độc, thân thể một mực tại phát sinh biến hóa. Mặc dù còn chưa mọc ra răng nhọn móng sắc, nhưng máu chất lỏng nhiệt độ so với thường nhân thấp hơn rất nhiều. Tại cương thi trong mắt, cũng không phải là một cái ngon miệng mục tiêu. Ngay từ đầu thời điểm còn tốt, bọn cương thi miễn cưỡng đuổi theo, không tính quá kén chọn. Nhưng là theo thời gian đẩy rời, tiểu đạo sĩ đã triệt để bị đá ra thực đơn. Về phần lao đạo sĩ, từ đầu đến cuối, không có cương thi tỉ qua răng. Cứ như vậy, hai cái đạo sĩ bốn phía rêu rao, nhưng không có cương thi cảm thấy hứng thú. Lấy về phần mỗi lần gặp phải lúc sau, đều muốn lãng phí rất nhiều thời gian đuổi theo. Nhưng có một lần, tại cái nào đó thôn truy sát cương thi lúc, tiểu đạo sĩ phát hiện cương thi bị khống trụ. Tại một cái không đến hồi tố, làm thế nào cũng nhảy không đi ra. Tựa hồ có cái gì để nó sợ đồ vật, ngăn cản đường đi. Tiểu đạo sĩ đem cương thi giết chết, nhưng vẫn là không hiểu là chuyện gì xảy ra. Trải qua lão đạo sĩ nhắc nhở, phát hiện là gia đình kia vừa mới giết qua một cái gà trống, trên mặt đất tản ra rất nhiều máu gà. Về sau gặp lại cương thi thời điểm, liền kia máu gà thí nghiệm một cái, phát hiện đối cương thi quả nhiên hữu hiệu. Mặc dù không đạt được chí mạng hiệu quả, nhưng có rõ ràng tác dụng khắc chế. Có máu gà địa phương, cương thi là nhất định sẽ không tới gần. Về sau liền dưỡng thành quen thuộc, mỗi lần phát hiện cương thi thời điểm, trước khi động thủ cũng trước dùng máu gà đem địa phương vòng bắt đầu, phòng ngừa cương thi chạy. Ban ngày không phải là không muốn tiến vào, mà là tìm gà trống đi. Xách về gà trống sau ngay tại nha môn bên ngoài bố máu gà trận, là chu sát cương thi làm cuối cùng chuẩn bị. Nơi này giống như không đủ rộng. Tiểu đạo sĩ kiểm tra xuống, cảm giác không phải rất hài lòng. Ta lại đi bắt mấy con gà trống trở về. Không sai biệt lắm là được rồi. Lão đạo sĩ vội vàng khuyên can nói, một cái tơ máu kỳ thật liền đủ, không có tất yếu làm rộng như vậy. Mà lại bên trong những cái kia cương thi, chưa chắc sẽ ra bên ngoài chạy. Lão đạo sĩ sẽ không dễ dàng mở miệng chỉ điểm, nhiều nhất là đụng tới thời điểm cho nhiều ám chỉ. Nhưng trước mắt cái này nhất định phải nhiều câu miệng, nếu không toàn bộ thành gà cũng không đủ tiểu đạo sĩ suy suyệt. Ờ, vậy ta đi. Tiểu đạo sĩ lên tiếng, tay phải rút ra trên lưng kiếm gỗ, phi thân nhảy vào tường viện. Một tiếng ầm vang, sau tường truyền đến một tiếng vang trầm, bay lên rất nhiều hất bụi. Tiểu đạo sĩ không có tu tập bất luận võ công gì, tất cả đều là thuần túy nhục thân lực lượng. Sau khi hạ xuống không có gì giảm sóc, tương đương với chừng 100 cân tảng đá ném vào. Cái này tiểu tử, chính là học không được đi môn. Lão đạo sĩ lắc đầu, đi về phía trước một đoạn, chính là nha môn cửa sau. Cửa sau trên treo một cái khóa lớn, còn quấn quanh lấy tầm vài vòng xích sắt. Xem xét chính là cố ý khóa kín, không muốn nhường người ở bên trong chạy đến. Lão đạo sĩ cất bước hướng về phía trước, cảnh một cái. Soạt, khóa cửa cùng xích sắt đứt gãy chốc ra, cửa sau tự hành mở ra. Lão đạo sĩ bộ pháp chưa ngừng, đi thẳng vào. Cùng lúc đó, biệt viện chém giết càng phát ra kịch liệt. Thứ sư huynh, đừng quản nhóm chúng ta, ngươi đi mau bà. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, giữ vững lỗ hổng. Hoặc là cùng đi, hoặc là cùng chết ở đây. Ta Thiên Lôi Tông đệ tử, không có thứ hèn nhát. Nóc phòng bị Bạch Cương giẫm sập nửa bên, mặt trắng hán tử nhảy đến trên xà nhà chém giết, liều mạng ngăn cản Bạch Cương nhảy vào gian phòng. Tường sau cũng bị đào mở mấy cái lỗ thủng, Thiên Lôi Tông chúng đệ tử cách lỗ thủng bắt giết cương thi, ngăn cản bọn chúng phá nhà cửa tốc độ. Thật nhiều a. Tiểu đạo sĩ xông vào biệt viện, nhìn thấy trước mắt tình huống giật nảy mình. Trước đó không phải không gặp qua nhóm lớn cương thi, toàn bộ thị trấn cũng thi biến tình huống cũng gặp được. Nhưng là cái này a nhiều chen tại một cái sân nhỏ bên trong tình huống, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại càng thêm kỳ quái là, những này cương thi phi thường có trật tự. Rõ ràng là đang vây công một căn phòng, như thường tình huống là như ong vỡ tổ đi đến chen. Lấy hiện tại loại này quy mô số lượng, kẹt tại cửa sổ trên cũng không kỳ quái. Nhưng thực tế tình huống lại là chỉ có số ít cương thi tiến công, số lượng vừa vặn có thể tại có hạn trong không gian triển khai. Cái khác cương thi không hướng trước chen, chỉ ở đằng sau yên lặng chờ lấy. Nếu như phía trước có cương thi bị đánh bại, bọn chúng mới có người bổ sung. Thông minh như vậy sao? Tiểu đạo sĩ rất là không hiểu, trước mắt cái này mộ vượt qua hắn nhận biết. Đang muốn giết đi qua hỗ trợ, đột nhiên phát hiện một món khác chuyện quỷ dị. Ai? Những cái kia cương thi đang làm cái gì? Cơ bản tất cả cương thi cũng đối mặt Thiên Lôi Tông đám người chỗ gian phòng phương hướng, chỉ có mười mấy con cương thi song không đồng nhất dạng. Những cái kia cương thi tại hướng hắn bên này tới, trên thân còn giống như con đồ vật. Bởi vì cương thi số lượng quá nhiều, nhất thời không cách nào phân biệt rõ ràng. Tiểu đạo sĩ đợi một hồi, những cái kia cương thi đến phụ cận. Không phải chạy hắn chỗ sân nhỏ, mà là bên cạnh tới gần một cái hành lang. Theo đầu kia hành lang, liền có thể đến đại lao. Đây là, tiểu đạo sĩ thấy rõ, mỗi một cái cương thi cũng đánh lấy một người, là Thiên Lôi Tông những người kia, cũng không có tắt thở, chỉ là bị đánh choáng. Cái gì thời điểm học được bắt người rồi? Đây là muốn mang đi trở về ăn. Tiểu đạo sĩ không nghĩ ra, cương thi nhưng không có chứa đựng đồ ăn thói quen, càng sẽ không mang theo người sống chạy khắp nơi. Mặc dù có như vậy một lượng cái khác loại, cái khác cương thi cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem. Kết quả hết lần này tới lần khác cái này tình huống liền xuất hiện. Mười cái cương thi đánh lấy người đi, cái khác cương thi làm như không thấy. Đợi những cái kia cương thi theo sân nhỏ bên trong ra, tiểu đạo sĩ dẫn theo kiếm gỗ liền xuống tới. Đơn giản thô bạo, đi lên liền đau nhức. Nếu là cùng người giao thủ, dù là chỉ là hơi biết võ học người, loại này đấu pháp cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Thế nhưng là đối đầu những này cương thi, hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Cương thi đối mặt người rất ưu thế lớn là lực lượng cùng nhục thân cường độ, có thể hai thứ này tại tiểu đạo sĩ trước mặt liền thành thế yếu. Thuần thục giải quyết mười mấy con tử cương, những cái kia té xỉu người cũng đều quằn xuống đất. Tiểu đạo sĩ kiểm tra một cái, xác nhận cũng còn sống. Bất quá trong đó mấy cái bị thương, bị cào nát làn da. Coi như các ngươi vận khí tốt, hiện tại gặp được ta. Nếu như nắm thời gian lâu dài, muốn cứu các ngươi cũng cứu không. Tiểu đạo sĩ ngồi xổm một người bên người, từ hông trên gỡ xuống cái túi, móc ra một cái gạo nếp, thoa lên người kia miệng vết thương. Từ từ toát ra khói trắng, gạo nếp biến thành màu đen. Người kia đau rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng mở mắt. "Ngươi, kiên nhẫn một chút." Tiểu đạo sĩ vội vàng nói, khu trừ thi độc lúc lại rất đau, nhưng tiếp tục thời gian không dài, nuôi một lát liền tốt. Một lần tại cái nào đó thị trấn, toàn trấn người đều biến thành cương thi. Duy chỉ có tại một nhà vừa gạo, trải qua lão đạo sĩ nhắc nhở, phát hiện một cái may mắn còn sống sót tiểu nhị. Một cái tiểu nhị đều bị thương, nhưng cũng không hề biến thành cương thi. Miệng vết thương có thi độc còn sót lại, nhưng rõ ràng thụ đến khống chế. Người kia giấu ở trong thùng gạo mới sống sót, những cái kia mét cũng biến thành màu đen. Trải qua kiểm tra đi sau hiện, giống như còn là mét hút đi thi độc. Thế nhưng là cái khác giấu ở vại gạo hoặc là túi gạo ở dưới người, nhưng không có xuất hiện cùng loại tình huống. Lại là lao đạo sĩ nhắc nhở, tiểu đạo sĩ xác nhận những cái kia mét là gạo nếp. Về sau gặp được cương thi lấy gạo nếp đụng sở, sẽ giống hỏa thiêu đồng dạng ăn mòn cương thi. Nếu như người bị cương thi cắn bị thương, gạo nếp cũng có trừ độc hiệu quả. Là qua đang tức là, gạo nếp đối đại đạo sĩ hữu dụng. Cùng chúng độc thời gian dài ngắn có quan hệ hay không, mà là thể nội tự mang sát khí còn không có đem thi độc trung hòa. Tại lấy được đến siêu phàm lực lượng đồng thời, cũng đã mất đi được chữa trị khả năng. Đại đạo sĩ cũng là trước hối hận. Có hay không loại kia nửa người nửa thi lực lượng, cũng là sẽ như vậy chậm phát hiện khắc chế cương thi biện pháp. Biến thành cương thi trước đó căn bản là khả năng bị chữa trị, cho dù giết chết cũng muốn dùng hỏa thiêu rơi cách trở thi độc. Gặp đến toàn thôn toàn trấn cũng thi biến tình huống, thường dùng nhất biện pháp là một thanh hỏa thiêu rơi. Cũng không phải là sợ cương thi cắn đại đạo sĩ, mới có thể cầm kiếm đi từng cái đau nhức. Đại đạo sĩ lại đến hắn chúng ta cái này bên ngoài bắt trước làm theo, dùng gạo nếp hỗ trợ khu trừ thi độc. Lần lượt lại đau tỉnh mấy cái, hắn nhìn xem ngươi xem một chút hắn, tiểu đạo sĩ chúng đệ tử nhãn thần theo mê mang đến kinh. Bị cương thi chảo thương cắn bị thương trước đó, vết thương đúng đúng sẽ cảm giác được đau đớn. Bây giờ lại không có đau cảm giác, vậy đã nói rõ thi độc thật đạt được trị liệu. Thế nhưng là tại cương thi xuất hiện kia đoạn thời gian, còn có chưa nghe nói qua không trị liệu thi độc biện pháp. Chỉ cần bị bắt tổn thương cắn bị thương, cơ bản không phải một con đường chết. Đạo trưởng, ngài kia là? Không ai nhẫn là ở muốn hỏi đại đạo sĩ, nhìn xem là cái gì linh đan rượu dược trị tốt nhóm chúng ta. Tự mình chiếu cố tự mình, người đi hỗ trợ. Đại đạo sĩ lại có công phu cùng nhóm chúng ta giao lưu, dùng tới một câu liền giết hết biệt viện. Đạo trưởng, đừng đi. Mấy cái tỉnh lại tiểu đạo sĩ đệ tử chậm, yếu chống đỡ liền muốn đứng dậy. Mặc dù không có thể trị liệu thi độc linh đan, có thể kia đại đạo sĩ bản thân có hay không công phu. Bên ngoài viện những này cương thi liền nhóm chúng ta cũng ứng phó là đến, cái kia đại đạo sĩ lại thế nào khả năng? Nhưng có mấy người ngồi xuống, liền thấy làm cho nhóm chúng ta khiếp sợ một màn. Nắm lấy một thanh kiếm liên tục bắt giết, giống như hổ vào bầy dê kia cho. Hung tàn cương thi giống như cũng biến thành giấy người, một kiếm một cái đụng tới liền ngã. Kia đạo sĩ, thật là biết võ công sao? Kia cho là xe a, hoàn toàn là dùng ma lực, xuất kiếm đều là lực ra. Kiếm của ta tựa như là đồ gỗ. Mấy cái thương binh rất là có thể hiểu được, bị vây ở bên ngoài gian phòng người cũng phát hiện tới yếu viện binh. Nhưng bởi vì cách quá xa, thêm hạ viện tử bên ngoài tất cả đều là cương thi, nhất thời phân biệt là ra tướng mạo. Chỉ có thể nhìn ra là cái đạo sĩ, ngay tại cái này vung kiếm nhỏ giết bảy phương. Huyền Tâm Chính Tông đến rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi, không cứu nổi. Tại mọi người khái niệm bên ngoài, bọn cương thi cũng phát giác được tới yếu địch. Tử cương nếm thử tính công kích một trận, lưu lại một chỗ trước thi thể cấp tốc đẩy ra. Thay vào đó là cái này nhiều bạch cương, phân ra một nửa thẳng đến đại đạo sĩ mà tới. Những cái kia bạch cương cũng là dễ đối phó, nhục thân yếu độ so tử cương thấp ra cho phép ít. Cho dù bị kiếm động xuyên thân thể, cũng là sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đại đạo sĩ tại bạch cương ở giữa xuyên tới xuyên lui, tránh đi chộp tới cánh tay tùy thời xuất kiếm. Lần kia đúng đúng một kiếm một cái, nhưng đánh nhau cũng là tài giỏi không có dư. Mặc dù ngay cả lăn lẫn bò nhìn xem là thế nào, nhưng những này bạch cương bắt ta một điểm biện pháp cũng có hay không? Ngược lại là bị đại đạo sĩ liên tục đâm trúng, miệng vết thương tư tư bốc khói lên khí. Bên trong kiếm ít, bạch cương kết thúc biến chế gấp, thời gian dần trôi qua té xuống đất. Vây công gian phòng bạch cương nhìn thấy, lập tức cải biến mục tiêu công kích, ngược lại nhào về phía đại đạo sĩ. Tiểu gia lao ra, cùng vị này đạo trưởng tụ hợp. Mặt trắng hán tử hô một tiếng. Khó giải quyết nhất không phải những này bạch cương, bị đại đạo sĩ kiểm chế lại lập tức áp lực nhỏ giảm. Mặt trắng hán tử hữu không có bỏ lỡ cái kia cơ hội, mang người theo gian phòng xông ra. Vọt tới bên ngoài viện, đám người mới nhìn rõ là đại đạo sĩ. Lại là ngươi. Mấy người cũng kinh ngạc bên trên. Quả nhiên, duy chỉ có mặt trắng hán tử hữu không có quá ý bên trong. Người khác cũng tưởng rằng Huyền Tâm Chính Tông thời điểm, mặt trắng hán tử liền nhỏ khái đoán được một chút. Huyền Tâm Chính Tông là chân chính tiên môn, phương thức chiến đấu nhưng có không có thô bạo như vậy, mà lại theo đạo bào nhan sắc đến xem, rất như là cùng nhóm chúng ta đồng hành hai cái này đạo sĩ. Sư huynh, các ngươi đã tới. Về sau bị đại đạo sĩ cứu trên những người này khôi phục vừa lên, cũng chộp lấy binh khí giết trở về. A, thi biến. Đúng đúng 17 cái canh giờ sao? Làm sao chấm như vậy? Xem nào. Ngoài viện người từng cái tiểu kinh thất sắc, trên ý thức chép ra hỏa bổ xuống. Về sau rõ ràng nhìn thấy bị cương thi bổ nhào, nghĩ đến sớm đã bị hút khô máu. Đây bên ngoài nghĩ tới những thứ này cương thi sẽ bắt người đóng gói, căn bản là có đối những người kia trên miệng. Các ngươi có chết? Ai u, thật muốn giết người a hắn. Ngắn ngủi hỗn loạn lung tung trước, cuối cùng là có thật xuất hiện thảm kịch. Bọn hắn làm sao có việc? Cương thi có cắn bọn hắn sao? Rõ ràng nhìn thấy bọn hắn bị nhào tới a. Đừng hỏi các ngươi cũng kỳ quái đây. Lúc đầu coi là đều đã chết, ai nghĩ đến sẽ sống. Những này cương thi rất kỳ quái, thật giống như là muốn đem các ngươi mang đi. Là đại đạo giải cứu các ngươi, nhưng là biết rõ vì cái gì có bị cương thi cắn. A, dưới người bọn họ không có vết thương, thụ thương rồi. Có việc, đại đạo giải không có linh dược, có thể trị liệu thi độc. Khác nói bậy, thi độc có thuốc có thể giải. Thật có thể giải độc, là tin hắn qua loa nhìn xem. Miệng vết thương là có thể đổ máu, thi độc là giải là sẽ chảy mặt. Ngươi vừa rồi cũng thụ thương, có thể là có thể. Một đám người đầy miệng bốn lưỡi, riêng phần mình biểu đạt giao lưu. Chỉ là càng nói càng loạn, nghe đầu cũng nhỏ. Có luận là bị nhốt vẫn là bị cứu, có hay không một người có thể nói mập mờ xảy ra chuyện gì. Cương thi đều là gặp người liền cắn, đóng gói tình huống theo có từng thấy. Nhưng không có một điểm rất mập mờ, đây không phải nhóm chúng ta cũng nhìn nhầm. Đại đạo sĩ, là thấp người. Cũng đừng ầm ĩ, không có lời nói một hồi nói. Mặt trắng hán tử đánh gây đám người, phối hợp đại đạo giải, đem kia nhiều cương thi giết sạch. Mặt trắng hán tử hữu nhìn thấy lao đạo sĩ, nhưng này cái đại đạo sĩ còn không có đầy đủ. Hiện tại loại kia tình huống tựa như hai quân giao chiến, chỉ cần không có một thành viên mãnh tướng có thể xé mở địch nhân phòng ngự, liền có thể chiếm dưới chiến trường ưu thế tuyệt đối. Tiểu đạo sĩ đám người đi theo đại đạo sĩ trước người, tại cương thi trong đám mạnh mẽ đâm tới. Bạch Cương một lần muốn lặp lại về sau đã dùng qua chiến thuật, dây dưa kéo lại đại đạo sĩ chọn phía trước mạnh vào tay. Chỉ là bọn chúng căn bản có pháp hạn chế lại đại đạo sĩ, vây công Bạch Cương chỉ cần càng nhiều, ngược lại sẽ bị bắt lại cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Nha môn ra ngoài hiện cương thi rất ít, lúc đầu sân nhỏ chen chân đấy. Dần dần, hiện tại lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tăng thêm, sân nhỏ càng ngày càng trống trải ra. Mọi người ở đây muốn thừa thế xông lên, đem chỗ không có cương thi tranh thủ thời gian giết tuyệt thời điểm, là biết nơi nào đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét. Là cương thi đặc biệt không có gào thét. Thanh âm cũng là rất nhỏ, nhưng chỗ không mọi người nghe rõ ràng. Một cỗ hung bạo khí tức theo nha môn nơi nào đó xông ra. Đám người đưa mắt nhìn lại, phát hiện sinh ra Hứa Thiếu sương mù màu lục. Từ nhạt trở nên nồng, từ hay thay đổi ít, hướng bên kia lan tràn tới. Trong sương mù giống như không có đồ vật đang hô hấp, một đôi hung lệ con mắt như ẩn như hiện. Bạch Cương cùng Tử Cương đồng thời nhảy ra, rủ xuống vào tay cánh tay làm ra chìm nổi bộ dáng. Thi Vương, gạo nếp, vị cam, tính lạnh, lâu ăn thân mềm, gấp người gân. Dính mềm, mét nước có thể xây thành. Nhưng vì thần dị thuật, da không có người chết, thân nhân ăn chi trừ tà, có thể giải thi độc. Thứ Châu dị trí. Chương 174, dạy ngươi vẽ cái phủ. Chương 174, dạy ngươi vẽ cái phủ. Thi Vương, không biết rõ là cái nào thoát ra, nhưng càng nhiều người vẫn là kinh ngạc cùng nghi ngờ. Thật sự có loại kia đồ vật sao? Nói nhảm, chúng ta không phải liền là nhận được tin, mới đến thỉnh an điều tra sao? Chỉ là một loại thuyết pháp cùng suy đoán, ngươi thật đúng là tin a. Cương Thi Vương có tồn tại hay không? Còn không. Ngươi sống thấy tận mắt, căn bản cũng không có chứng cứ. Tại sao không có? Mấy tháng trước nước Tề bên ngoài kinh thành trận kia đại chiến, đừng nói cho ta người không biết rõ. Tất cả mọi người có chút trầm mặc. Trận kia đại chiến là hỗn loạn điểm xuất phát, đương nhiên sẽ không biết rõ. Chỉ là kỹ càng tình huống, không phải tất cả mọi người rõ ràng. Cương thi vừa mới xuất hiện lúc là tại kinh thành phụ cận. Thoạt đầu là nông dân mất tích, sau đó thôn trang đêm đổ. Người bị hút khô huyết dịch, tử trạng cực kỳ khủng bố. Liên nha môn trong đêm thăm dò tìm kiếm đầu mối thời điểm, những cái kia chết mất người đều sống lại, găm nuốt người sống, cắn cái cổ hút máu. Bất chi bất giác ở giữa, nhiều cái thôn trang bị cái gọi là hút máu quái vật chiếm cứ, trực tiếp đối kinh thành cấu thành uy hiếp. Triều đình phản ứng coi như quả quyết, đốt cháy thôn trang truy sát quái vật, phái ra quân đội tinh nhuệ tiến hành vây quét. Sau đó, nước Tề tinh nhuệ nhất một chi quân đội biến thành tinh nhuệ nhất cương thi quân đoàn. Nhận biết thiếu thốn cũng không phải là chủ yếu nguyên nhân, càng nhiều là bên trong cương thi mai phục. Đầu tiên là nhỏ cổ cương thi dụ địch xâm nhập, đem quân đội dẫn vào trong sân cốc. Sau đó một cái cường đại cương thi đột nhiên xuất hiện phong kín cốc khẩu, một mực chờ đến thụ thương sĩ binh thì biến. Cuối cùng chỉ có một tên giáo úy trốn thoát. Căn cứ giáo úy miêu tả, cái kia cương thi có năng lực đem quân đội toàn diện, có thể hết lần này đến lần khác không có làm như vậy. Rõ ràng có cái gì đặc thù mục đích, có thường nhân thậm chí siêu việt thường nhân trí tuệ. Liên quan tới cương thi vương thuyết pháp, như vậy dần dần lưu truyền ra tới. Cái kia giáo úy cuối cùng chết rồi, thi vương nghe đồn căn bản không cách nào chứng thực. Có người kiên trì ý mình, lượng dư vị lại về sau, một cái là không để ý tới chịu tâm ma. Có được cảm nhận cương thi, chưa từng có ai từng thấy. Hy vọng ngươi là đúng. Quách Tầm không có gia nhập tranh luận, con mắt nhìn chòng chọc vào tới gần sương ngủ, nếu không, chúng ta những người này, chỉ sợ cũng không có một cái nào có thể còn sống ly khai. Thiên Lôi Tông thập đại thân truyền đệ tử, Quách Tầm xếp hạng lão tứ. Thực lực xuất chúng giúp đỡ đồng môn, cực thụ sư. Các huynh đệ tôn trọng. Sở dĩ đến Tĩnh An thành cũng là bởi vì có cương thi vương tin tức. Nhưng bây giờ khắc này, hắn hối hận. Sương mù màu lục bên trong cái kia đồ vật, thật sự là quá mức nguy hiểm. Quách Tầm không biết rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng nhìn thấy lần đầu tiên liền phải ra phán đoán như vậy. Đây là hắn chưa từng có cảm giác, tựa hồ một ngụm răng nanh đã đè vào trên cổ. Chỉ cần đối phương nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào lấy đi tính mạng của hắn. Thiên Lôi Tông những người khác cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Cảm giác của bọn hắn yếu một ít, cũng không có trước tiên phát giác. Nhưng theo sương mù màu lục tới gần đến phụ cận, một cái thân ảnh khôi ngô dần dần hiện hiện, trong lòng cũng sinh ra giống như Quách Tầm cảm giác. Hô, nương theo lấy nặng nề hơi thở âm thanh, Lục Cương theo trong sương mù bước ra. Làn da thanh long, cơ bắp như sắt, chân đạp tại phiến đá bên trên, vậy mà phát ra sấp xỉ thiết thạch thanh âm. Nha môn bên ngoài vung những cái kia máu gà, từ từ toát ra khói xanh. Đỏ tươi huyết biến tối, rất nhanh liền như mặc nhất đen như mực. Hơn có chút bốc cháy lên, dường như nhận một loại nào đó bài xích. Quách Tầm theo bản năng lui về phía sau một bước. Động tác này không có chút nào đột ngột, cũng không có người nói hắn nhát gan gan nhỏ. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người giống như Quách Tầm, đồng thời lui về phía sau một bước dài. Sẽ chết. Đây là cùng chung ý tưởng. Chưa chiến trước e sợ chính là tối kỵ, nhưng căn bản không cách nào khống chế. Mọi người đừng sợ, hắn là dọa người. Một thanh âm kêu lên, nó rất lợi hại, nhưng không có các ngươi nghĩ lợi hại, chính là sẽ hù dọa người, để các ngươi cảm thấy lợi hại. Đám người nhìn lại, là tiểu đạo sĩ. Kinh tiểu đạo sĩ như thế một hô, Quách Tầm cảm giác đấy lòng dường như chấn hạ. Lại dương mắt nhìn về phía Lục Cương, ý nguyên cảm giác rất cường đại. Nhưng này loại này không cách nào địch nổi cảm giác, trong nháy mắt làm giảm bớt rất nhiều. Chấn hồn chi thuật. Quách Tầm đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng nói, cái này cương thi dùng chính là tà pháp, nhiễu loạn chúng ta tâm thần. Chư vị sư đệ, ngưng thần tinh khí, tinh thần bên trong thủ. Hô, hô, thú vị. Lục Cương lại thở ra một hơi, trong mắt sinh ra một trận dị dạng, ngươi không đồng dạng. Nó biết nói chuyện. Quả nhiên là cương thi vương. Đám người một tràng tốt lên, bản năng lại lui ra ngoài thật xa. Cuối cùng còn lưu tại chỗ, chỉ còn lại Quách Tầm cùng tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ tự mang bạch hổ sát khí, cơ bản không nhìn tinh thần chấn nhiếp thuật pháp. Quách Tầm tu vi coi như qua cửa ải, trải qua nhắc nhở miễn cưỡng cũng có thể giữ vững tâm thần. Nhưng là những người khác, cơ bản lại không được. Quách Tầm đối với cái này lòng dạ biết rõ, suy tư một lát, cho tiểu đạo sĩ sử cái nhan sắc, mu bàn tay đến thân. Sau mịt mở vẽ vòng, ra hiệu quân sau đánh lén. Theo vừa rồi tiểu đạo sĩ xuất thủ tình huống đến xem, mặc dù không biết võ công cùng thuật pháp, nhưng là lực khí lấy thực không nhỏ, mà lại kia kiếm gỗ cũng rất đặc thù, đối cương thi hình như có tác dụng khắc chế. Quách Tầm quyết định tự mình phụ trách kiềm chế, cho tiểu đạo sĩ sáng tạo đánh lén cơ hội. "Uy, ngươi nhưng có danh tự?" Quách Tầm đối Lục Cương hỏi, khác cương thi không biết nói chuyện, cũng không biết rõ có nhớ hay không khi còn sống sự tình. "Ngươi đã có thể nói chuyện, có thể hay không cho ta giải đáp giải đáp?" "Ngươi không đồng dạng." Lục Cương không phải nói chuyện với Quách Tầm, con mắt liền không có rời đi tiểu đạo sĩ, thân thể của ngươi, băng lãnh huyết dịch, ngươi không thấy. Nhịp tim, hô hấp cũng không có. Giống ta nhóm, cũng không phải rất kỳ quái. "Này này, ta đang nói chuyện với ngươi." Quách Tầm vung vậy cương đao, âm ầm điện quang xẹt qua mặt đất, thanh thế tương đương bất phàm. "Ngươi, hơn không đồng dạng." Lục Cương vẫn không có cách Quách Tầm, con mắt chuyển hướng mặt khác một bên. "Ngươi, ta cảm giác không thấy." Quách Tầm theo nhìn sang, không khỏi sửng sở. "Là cái kia lão đạo sĩ." Bên ngoài viện là thật dài liền hành lang, lão đạo sĩ ngồi tại liền hành lang chắn ngang bên trên. Vừa rồi kịch liệt lăn lộn chiến dẫn đến tường viện sập không ít, vừa vặn theo lỗ hổng có thể trông thấy. Nhìn lão đạo sĩ bộ dạng, tựa hồ đã ở nơi đó rất lâu. Nhưng vô luận là Quách Tầm hay là Lục Cương, trước đó bọn hắn cũng không có phát giác được. "Ngươi là ai?" Lục Cương có chút bất an. Nó cho là mình sớm đã mất đi loại tâm tình này lại càng không nên xuất hiện tại hắn thân bên trên. Có thể hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, mà lại là như thế chân thực. "Giống." Lục Cương đột nhiên bạo khởi, chạy lao đạo sĩ nhào tới. Nó không ưa thích trên người cảm giác, không ưa thích cái này để nó không thoải mái đạo sĩ. Nó bản năng kiện tố hắn, cái này lao đạo sĩ tồn tại, rất có thể sẽ dẫn đến nó lâm vào nguy hiểm. Nếu là nguy hiểm, vậy thì nhất định phải diệt trừ. "Oen." Quách Tầm ngăn cản Lục Cương. To lớn lực trùng kích đem hắn đụng bay ra ngoài, té ngã trên đất khí huyết cuồn cuộn. Nhưng cũng đem Lục Cương ngăn ở trong sân, không có vọt tới lao đạo sĩ trước người. Lao đạo sĩ nhìn Quách Tầm một cái. "Thứ sư huynh ba." Thiên Lôi Tông chúng đệ tử kinh hãi. "Ta không sao." Quách Tầm âm thầm vận khí chữa thương, dáng chống đỡ lấy đứng dậy. Hiện tại Quách Tầm có thể 100% xác định hai cái này đạo sĩ không đơn giản, nhưng càng như vậy vượt không thể tay áo. Tay đứng ngoài quan sát. Bởi vì lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ không đồng dạng, thân thể mang đến cho hắn một cảm giác quá mức suy yếu. Tiểu đạo sĩ mặc dù không thông võ đạo, nhưng khí tức cường thịnh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Có thể lao đạo sĩ cho người cảm giác chính là yếu đuối, cùng đồng dạng lao nhân không có gì khác nhau. Quách Tầm không phải bình thường võ giả, hắn tin tưởng mình phán đoán. Có lẽ tuổi trẻ thời điểm lợi hại qua, có lẽ có một chút đặc thù bản sự, nhưng là bị cương thi tới gần, thân khẳng định không có hạ tràng. Đạo trưởng cách xa một chút, Quách Tầm linh đao đứng ở Lục Cương trước người. "Giống." Lục Cương giờ phút này rất tức giận, trong cổ họng phát ra gào thét. Đột nhiên, một thanh kiếm đâm tại trên người của nó, từ phía sau lưng. "Kiếm gỗ." Lão đạo sĩ gặp anh kích, tiểu đạo sĩ cho tới bây giờ không có lo lắng qua, sự chú ý của hắn một mực tại Lục Cương, tìm kiếm có thể xuất thủ cơ hội. Quách Tầm ám chỉ, tiểu đạo sĩ xem hiểu, tựa như trên thị trấn du côn đánh nhau, cùng người đánh cũng sẽ không quang minh chính đại, huống chi là cùng cương thi. Kiếm gỗ đào đối cương thi không gì không phá, nhưng lần này lại là tính sai. Đầu gỗ đâm vào trên thân thể, vậy mà phát ra kim loại tiếng va chạm. Nương theo lấy một đoàn bắn nổ ánh lửa, Lục Cương phát ra chói tai gào thét. Không có đâm vào đi, nhưng Lục Cương cảm nhận được thống khổ. Giống giống từng cái giết. Lục Cương vung chảo chuyển hướng tiểu đạo sĩ. "Đạo trưởng, ta đến giúp ngươi." Quách Tầm cơ cương đao xuống tới, cùng tiểu đạo sĩ hợp lực đối chiến Lục Cương. Điện quang lấp loé tiếng sấm không ngừng, một thanh cương đao tựa như một con rồng, trên dưới tung bay thuấn ba rung động. Chỉ từ tràng diện nhìn lại, giống như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là chính Quách Tầm rất rõ ràng, cái này hai lần hoàn toàn là cho không. Hắn cũng nói không rõ nhìn chúng bao nhiêu đao, vừa chặt trên người Lục Cương liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Ngoại trừ hoa lửa thiểm điện nhìn xem đẹp mắt, Lục Cương giống như một điểm cảm giác cũng không có. Chân chính có thể cho Lục Cương cấu thành uy hiếp là tiểu đạo sĩ trôi này kiếm gỗ. Nhìn xem không hiện sơn không lộ thủy, nhưng Lục Cương hiển nhiên có chỗ kiêng kỵ, tận khả năng tránh đi, không đồng ý thân thể đụng chạm. Nhưng tiểu đạo sĩ cũng rất là sốt ruột. Hắn đối phó cương thi ưu thế là tốc độ cùng lực lượng, có thể những này tại Lục Cương trước mặt đã không phải là ưu thế, cầm kiếm bổ tới thùng đi, rất dễ dàng liền bị tránh đi. Cái kia màu xanh lá cương thi rất lợi hại a. Nhóm chúng ta đi giúp tứ sư huynh. Mắt thấy hai vị này lâm vào khẩu chiến, Thiên Lôi Tông những người khác cũng nghĩ tiến lên hỗ trợ. Có thể chỉ cần thấy được xanh cương con mắt, liền không nhịn được muốn chạy trốn, hoàn toàn không sinh ra tới dũng khí chiến đấu. Cũng may cái khác cương thi cũng không có giúp Lục Cương một tay, không nhúc nhích đứng tại chỗ, thật giống như chết mất đồng dạng. Được rồi, nhóm chúng ta vẫn là lược trận đi, nhìn xem cái khác cương thi. bên này xem địch lực trận, một bên khác phát sinh biến cố. Tiểu đạo sĩ rốt cục bắt được một cái cơ hội, mặc dù một kiếm đã đâm đi đi không, nhưng ít một phát bắt được Lục Cương cánh tay. Đổi thành cái khác cương thi, tiếp xuống liền trực tiếp ném ra. Trước đó liền có hai cái bạch cương, liền bị tiểu đạo sĩ dạng này ngã sắp xuống. Sau đó lại xông đi lên bổ đao, đem triệt để chu diệt. Nhưng là cái này hiển nhiên không được, cái có thể gắng đạt tới tạm thời khống chế lại hắn hành động. Tiểu đạo sĩ liều mạng xoắn lấy Lục Cương cánh tay, không để cho mình bị tránh thoát. Tay phải bắt lấy kiếm gỗ, hung ác gai tận Lục Cương ngực. Cái đâm vào một chút xíu, vừa tới làn da trình độ. Từ từ toát ra hơi khói, Lục Cương đau gào thét. Tiểu đạo sĩ căng thật chặt răng, liều mạng thanh kiếm đi đến đưa. Tựa hồ muốn dùng loại phương thức này, đem Lục Cương đau nhức mặc. Lục Cương cũng nổi điên, dường như kích thích hung tính, không còn ý đồ dãy rủa, không để ý tới đâm rách làn da kiếm. Cổ hướng phía trước tìm tòi, há miệng liền cắn đi lên. Tiểu đạo sĩ quay đầu tránh đi cái cổ muốn hại, nhưng bả vai cũng là bị cắn. Đạo trưởng, Quách Tầm xem xét lập tức gấp mắt, tiến lên muốn đem Lục Cương lục soát mở. Chỉ là lấy hắn lực khí, lại có thể nào liều đến mở? Đành phải liều mạng vung đao, hướng về phía Lục Cương cùng chặt. Giống. Lục Cương trong mắt huyết sắc hiện lên, nhìn chằm chằm lôi đỉnh đao quang, bản năng hút. Chỉ là dùng tốt mấy lần lực, không có cái gì hút ra tới. Ngược lại là một cô âm sát chi khí, để nó thân thể run lên. Cương thi bản thân liền là chí âm chí hàn, không có khả năng sinh ra rét lạnh cảm giác, âm sát chi khí hơn xác nhận. Vật đại bổ. Thế nhưng là giờ phút này Lục Cương một điểm bị bổ cảm giác cũng không có, ngược lại kém chút bị đông cứng. Còn có một cô không hiểu sát khí, để nó sinh ra không gian. Giống ba. Kinh sợ Lục Cương lại một lần gầm hét lên, tràn ra bên ngoài thân khí lãng như cuồng phong. Theo sát lấy, một cái bóng người bay ra. Không phải Lục Cương, mà là đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ kia một thân quái lực, tại Lục Cương trước mặt hào không ưu thế. Tựa như một cái trên trường dạy vỡ lòng đứa bé, không biết lượng sức đi khiêu chiến đồ tể. Tại Lục Cương cùng nổ dưới, Lục Cương thoát khốn về sau, không có đi đuổi theo tiểu đạo sĩ, mà là đột nhiên vừa quay đầu lại, cắn Quách Tầm cổ. Thứ sư huynh ba. Thiên Lôi Tông chúng đệ tử đỏ trong mắt, vậy mà khắc phục sợ hãi trong lòng, như ong vỡ tổ phóng tới xanh. Lục Cương lý cũng không để ý tới, một mực miệng lớn mút vào. Nó cần tiên huyết, thượng thừa tiên huyết. Không riêng gì bản thân khao khát, càng là thời khắc này cần. Vừa rồi kia cổ âm sát khí, có thể đem hắn đông cứng, chỉ có bổ sung rất nhiều máu mới có thể đạt được làm dịu. Oeng, Lục Cương bị đánh bay ra. Tiểu đạo sĩ mặc dù bị quật bay, nhưng cũng không có trở ngại. Chụp lấy kiếm gỗ đào giết trở lại, cứu Quách Tầm. Quách Tầm cũng trùng điệp ngã ra, vừa vặn lăn tại lão đạo sĩ trước người. Mặc dù bị cắn bị thương, nhưng Quách Tầm không có mất khống chế. Hoặc là nói chính là bởi vì bị cắn bị thương, hắn mới muốn lợi dụng sau cùng thời gian giết chết cái này cương thi. Quách Tầm chống đất, đưa tay đi gặp rơi xuống đao. Lão đạo sĩ đột nhiên động phía dưới chân, thanh đao đá ra đi rất xa. Ngươi, Quách Tầm vừa sợ vừa giận, không rõ ràng cho lắm. Sai. Lão đạo sĩ nói, ngươi sai, không nên dùng đao. Kia dùng cái gì? Quách Tầm khí hỏi. Phù. Lão đạo sĩ nói, phù hữu dụng. Dùng phù. Quách Tầm ngây cả người. Lão đạo sĩ nói tiếp, lôi pháp có thể khắc cương thi, nhưng ngươi dùng không tính lôi pháp, chỉ có thể nói là mượn sấm sét chi lực, thi triển một môn đao pháp thôi. Đối phương nhỏ cương thi có thể, lợi hại chút không được. Tông chủ sẽ lôi phù, ta sẽ không. Quách Tầm xấu hổ nói, tông chủ dạy rất nhiều lần, có thể ta làm sao cũng học không được. Chương 175, lôi pháp. Chương 175, lôi pháp. Tô Thanh chỉ điểm Quách Tầm, không phải tâm huyết dâng trào. Vì đó xả thân tương hộ nghĩa cử, càng thêm cùng Thanh Châu Chi Linh đánh cờ. Cương thi loại này đồ vật, không phải dễ dàng như vậy đản sinh. Nếu không có Thanh Châu Chi Linh từ đó tính toán, tuyệt không khả năng ở chỗ này xuất hiện. Bây giờ trở về nhớ tới, thậm chí cảm thấy đến Càn Châu cái kia quá đen, lưu lại tàn niệm cũng 10 điểm khả nghi. Quách Tầm căn cốt rất tốt. Thuần túy đứng tại tu sĩ lập trường, thậm chí so Huyền Tâm Chính Tông khai sơn đệ tử mạnh. Chỉ bằng vào trước mắt cái này phần duyên phận, không đủ để làm quá nhiều sự tình. Nhưng hướng hắn phần này căn cốt, Tô Thanh quyết định cho cái cơ hội. Đương nhiên, còn có một cái khác không quá quan trọng nguyên nhân. Dùng một đạo phù cho ta xem một chút. Lão đạo sĩ nói với Quách Tầm. Quách Tầm do dự cũng không có do dự, nhanh chóng lấy ra một tờ vàng. Đổi thành hôm nay muộn tiến lên, tuyệt không có khả năng chim cái này lão đạo sĩ. Thế nhưng là có tiểu đạo sĩ biểu hiện bày ở kia, làm sư phó như thế nào lại kém. Quách Tầm tay nắm phù chú, dẫn khí tự đốt, trong miệng nói lẩm bẩm. Đệ tử chờ lệnh, Thiên Lôi nghe theo, đồng lai thượng quân cấp như luật lệnh. Oanh. Đùa vàng phía trên điện quang chớp động, sau đó oanh một cái nổ tung. Tại tung bay khói mù lượn quanh bên trong, lộ ra Quách Tầm lúng túng biểu lộ. Tông chủ thi triển Thiên Lôi chú phủ, có thể dẫn hai đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Hắn lão nhân gia cũng không sụp sôi từ chân, chỉ hận nhóm chúng ta tư chất quá kém. Tô Thanh cũng có chút khó chịu. Không phải tấm đùa chú này thất bại, mà là sử dụng chúng luôn. Theo Huyền Tâm Chính Tông lớn mạnh cùng chuyên bá, trên hắn cái này tá pháp đã có lạn đại nhai xu thế. Giống Huyền Tâm Chính Tông ra dáng ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác toát ra một đống chỉ tốt ở bề ngoài. Lấy Bồng Lai chi chủ cách cục, sẽ không bởi vì chút chuyện này giận lấy sang sự tình. Huống hồ giống Thiên Lôi Tông loại này, cùng hắn cũng coi như có nguồn gốc. Chỉ là như thế một mực phóng túng cũng không phải sự tình, mượn cái này cơ hội hướng đường ngay trên tìm kiếm. Cung tư chất không có quan hệ. Lão đạo sĩ lắc đầu, Trương Minh chỉ là tại Mao Sơn xem tiếp lôi, linh cảm có thể cộng minh tại thiên địa. Cái gọi là thiên lôi chú phủ, chỉ là mưu lợi tiểu thủ đoạn thôi. Nếu như dạng này đều có thể dùng đến, vậy các ngươi tư chất cũng không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi. Đạo trưởng, ngài lời này có chút đầy nhiều đi. Quách Tầm biểu lộ trong nháy mắt liền kéo xuống. Hắn tán thành lão đạo sĩ là cái có bản lĩnh thế ngoại cao nhân, nhưng cũng vẹn vẹn từ đối với trưởng giả tôn kính trình độ. Nghĩ đến có thể học một chút đồ vật liền học một chút, cũng không có nghĩa là đem đối phương thật coi thành cái gì khó lường lớn nhân vật. Nếu không, hắn vừa rồi cũng sẽ không muốn cứu. Nhưng bây giờ lão đạo sĩ chẳng những gọi thẳng tông chủ chi danh, trong ngôn ngữ hơn ẩn hàm bài xích chi ý, cho dù là vô tâm chi tội cũng khó có thể tiếp nhận. Nhà ta tông chủ vốn là thế chi hào kiệt, ngút trời kỳ tài hơn có tiên đạo duyên phận. Quách Tầm ngữ khí mạnh cứng rắn, thần thái thâm thoát. Năm đó hắn lao nhân ra tại Mao Sơn, cũng không chỉ là xem tiên lôi, càng may mắn hơn tận mắt nhìn thấy Bồng Lai chi chủ phong thái. Nếu không phải lòng dạ rộng lớn có đức độ, phóng đệ tử nhập Huyền Tâm chính tông, nhất định có cơ hội bái nhập Đồng Lai môn hạ. Quách Tầm bất mãn lộ rõ trên mặt, vì chính mình tông chủ tìm lại mặt mũi. Lão đạo sĩ thì càng không nghe thấy, chỉ lầm lủi nói tiếp phụ chú sự tình. Các ngươi lấy mực đỏ viết phụ chú, bản thân cũng không lỗ hổng, nhưng không để ý đến tu vi nông cạn sự thật, không đủ để dẫn động thiên địa chi uy. Cho nên bước đầu tiên, lúc này lấy Xích Dương tinh huyết làm dẫn. Quách Tầm bắt đầu còn tại cùng lão đạo sĩ so giọng, nhưng nói liền không nói. Không tự chủ dựa theo lão đạo sĩ ngôn ngữ, âm thầm suy tư. Mặt khác, Lôi đỉnh tuy là thiên địa chi uy, pháp lại bắt đầu tại ngũ tạm chi khí. Thiên Lôi tông lôi pháp là một lôi, lá gan là đông hồn chi gỗ. Các ngươi phủ chú cùng linh khí dẫn động, đều có chút địa phương sai. Lão đạo sĩ nói tiếp. Quách Tầm cũng bản năng lấy ra một tờ trống không đồ vàng, cắn nát ngón tay nếm thử tính thư họa phủ chú. Đệ tử chờ lệnh, Thiên Lôi nghe theo, Đồng Lai thượng quân cấp như luật lệnh. Lấy. Oanh. Lần này không phải bùa vàng nổ tung, mà là lăng không rơi xuống một đạo lôi đỉnh. Oanh một tiếng vang, đánh vào trên đất trống. Đất đá nổ tung, một mảnh cháy đen. Cái này, Quách Tầm trong mắt trừng căng tròn. Hắn cái này một đạo lôi xuống tới, tựa hồ so tông chủ còn lợi hại hơn. Tiểu chủ nhân tử ở tự nhiên, nhưng tất càng lớn chân công an tổ. Thứ sư huynh sẽ lôi phát rồi. Sư huynh Huy Vũ, giống như so tông chủ còn lợi hại hơn. Thiên Lôi tông chúng đệ tử đầu tiên là giật mình, về sau từng cái kinh hỉ và phần. Thu đạo này lôi ảnh hưởng, lục thi đối bọn hắn chấn nhiếp tựa hồ cũng đã biến mất. Nhưng cùng lúc những cái kia cương thi cũng bắt đầu chuyển động, từng cái gào thét gào thét. Binh đối binh, tướng đối tướng, sân nhỏ bên trong lập tức lại náo nhiệt lên. Còn có ngươi đao, cũng không cần dùng nữa. Lão đạo sĩ tiếp tục nói với Quách Tầm, lôi thuộc gỗ, đao thuộc kim, kim khắc mộc. Tuy nói ngũ hành chi đạo không chỉ có dừng lại tại mặt ngoài, nhưng các ngươi liền môn cũng không vào tới, như thế thì cũng không phải cái gì chính đạo. Quách Tầm ngây cả người, không cần đao. Kia dùng cái gì? Lão đạo sĩ nói, tay kết ấn, bàn tay làm đao. Phù chú nguyên lý xuất phát từ lôi pháp, tự hành lĩnh ngộ phản đẩy. Có thể ngộ đến bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Quách Tầm có chút choáng váng. Tại Thiên Lôi tông, không phải không thử qua tay không thi pháp, nhưng cho dù là tông chủ, cũng có nhận thụ lôi điện chi uy. Lấy binh khí cùng phù chú làm môi giới, là không có biện pháp. Dựa theo lão đạo sĩ thuyết pháp, Thiên Lôi tông không riêng gì phù vẽ sai, thậm chí lập tông căn bản cũng lợi ra. Bất quá bây giờ, hắn không có quá nhiều suy nghĩ cơ hội. Vừa rồi kia một đạo lôi đỉnh, đã kinh động đến Lục Thi. Các ngươi, chết. Lục Thi đánh tới. Lúc đầu đối với nó có trực tiếp uy hiếp chỉ có tiểu đạo sĩ, nhưng bây giờ lại tăng thêm một cái Quách Tầm. Phương mới kia một đạo lôi đỉnh nếu là mặc vào, đối với nó tổn thương không thể so với kiếm gỗ nhỏ bao nhiêu. Hừ, lần này ta cũng không sợ ngươi. Quách Tầm xuất ra bùa vàng cắn nát ngón tay, cấp tốc viết phụ chú, đối diện liền văng ra ngoài. Đệ tử chờ lệnh, Thiên Lôi nghe theo, Đồng Lai thượng quân cấp như luật lệnh. Đệ tử chờ lệnh, Thiên Lôi nghe theo, Đồng Lai thượng quân cấp như luật lệnh lấy. Lan khiết hợp tiên. Rầm rầm rầm. Một đạo đi theo một đạo, liên tục quanh kích Lục Thi. Quanh trên 10 đạo cũng liền có thể trúng trên một đạo, nhưng là hiệu quả cực kỳ tốt. Lục Thi bên trong lôi hậu thân thể tê liệt, thời gian ngắn bên trong nhảy cũng nhảy không lên. Mặc dù sẽ không lập tức liền đến chí mạng thương hại, nhưng cực lớn trình độ ảnh hưởng tới hành động. Tiếp xuống tái xuất Thiên Lôi phù chú, cơ bản không khả năng thất bại. Tiểu đạo sĩ càng không có từ bỏ cái này cơ hội, nắm lấy kiếm gỗ đào liền hướng trên bắt. Có lôi điện gia trì, kiếm gỗ đào tựa hồ cũng sắc bén rất nhiều. Dễ như trở bàn tay đâm vào Lục Thi thân thể, từ từ toát ra hắc lục hỗn hợp sương mù. Chỉ là học xong một đạo phù chú, nhường đám người lâm vào tuyệt cảnh Lục Thi, tựa hồ một cái trở nên nhỏ yếu vô số lần. Chỉ dùng mấy hiệp không đến, Lục Thi liền bốc khói lên té ngã trên đất. Mặc cho tại làm sao đi đánh tới, cũng bị mất một điểm động tĩnh. Quách Tầm không có như vậy đắc ý quên hình, lúc này quay đầu phối hợp tiểu đạo sĩ đi chu sát cái khác cương thi. Liên Lục Thi cũng bị đánh bại, cái khác cương thi lại sao là đối thủ? Giống như hô nhập bầy sói, trang diện hoàn toàn là nghiêng về một bên. Tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, Quách Tầm thậm chí cố ý nhường kỳ nhân đẩy ra, lưu lại mấy cái cương thi cho hắn luyện tập thi triển lôi chú. Tất cả mọi người không có chú ý, nhìn như đã chết Lục Thi, lại bắt đầu chuyển động. Quách Tầm vừa mới học được Thiên Lôi phủ chú rất lợi hại, nhưng không về phần nhanh như vậy liền để Lục Thi ngã xuống. Sở dĩ bị kiếm đâm thấu cũng muốn giả chết, là vì tập kích nó địch nhân lớn nhất. Lục Thi mở ra xanh mơn mởn con mắt, liếc nhìn gần trong gang tấc lão đạo sĩ. Nó ngã xuống địa phương, là lão đạo sĩ là bên chân, là cố ý, là bố cục. Từ ngay từ đầu, Lục Hộ mục tiêu cũng không phải là Quách Tầm, cũng không phải tiểu đạo sĩ, mà là cái này xem giống như vô hại lão đạo sĩ. Thiên Lôi là Quách Tầm phóng, thuật pháp lại là lão đạo sĩ dạy. Đối với kia hai cái trực tiếp địch nhân cái này mới là tai họa ngầm lớn nhất. Chỉ cần giết người này, những người khác không đáng để lo. Lục Thi chậm rãi rũi ra móng vuốt, chụp vào lão đạo sĩ mắt cá chân. Chỉ cần bắt được, cái này yếu đối lão đầu, liền sẽ không chạy ra nó săn giết. Dù là bộ tìm cùng tiểu đạo sĩ phát hiện, cũng không có khả năng tới kịp cứu viện. Móng vuốt một chút xíu tiếp cận, Lục Thi trong mắt hung quang vừa rất. Ngay tại muốn bắt đến thời điểm, lão đạo sĩ động đặt chân. Động tác rất là bình thường. Thượng như thường nhân ngồi lâu, hơi điều chỉnh một cái tư thế. Phốc phốc. Nhẹ nhàng chân, giẫm tại Lục Thi trên đầu. Thượng như một cái cà chua, bị nặng nghề tảng đá ép đến. Không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp sập xuống dưới. Khác nhau chỉ là không có chất lỏng tràn ra. Không tệ. Tô Thanh nhìn xem Quách Tầm, con mắt không có rời qua, là mầm mống tốt. Ngũ tạm chi khí cơ tụ, hội tụ là một, mới có thể đạt đến đại đạo. Vắng lặng không nổi thành đạo chi thể, cảm giác mà liền thông thành đạo chi dụng, tư ngũ lôi chi diệu. Lôi pháp tổng cương. Chương 176, đi theo vương giả. Chương 176, đi theo vương giả. Tô Thanh không phải đơn thuần thưởng thức, mà là ý thức được một sai lầm. Trước đây nhìn xuống thế gian phàm nhân, một cái xuyên thủng kiếp trước kiếp này, cho dù là không thể hoàn toàn xác định tương lai người hữu duyên, cũng có thể nhìn thấy cơ bản nhất hướng đi cùng thành tựu. Kể từ đó, đối cái người tố chất cùng thiên phú, hoặc nhiều hoặc ít có chút xem nhẹ. Không phải không nhìn thấy không coi trọng, mà là không cần thiết đi để ý. Tựa như có cái vừa ra đời anh hải, một cái liền biết rõ hắn sẽ thi đậu trạng nguyên trở thành triều đình tòa nhà lương. Chỉ cần cái này kết quả cuối cùng không phát sinh cải biến, ai lại sẽ quan tâm hắn là có hay không thông minh. Lần này cùng Thanh Châu Chi Linh đánh cờ, muốn tránh khai thiên nói giám thị. Tô Thanh tận lực đóng chặt lại cảm giác, không đi phỏng đoán thôi diễn tiên cơ. Đột nhiên phát hiện đôi mắt này, xem người đợi vật tựa hồ càng thêm rõ ràng. Tiêu giao tiên, không gió trời. Lại mọi chuyện phỏng đoán tiên cơ, tại thiên đạo bên trong tầm duyên. Tô Thanh âm thầm thở dài, chỉ nói vậy hắn người đi lầm đường, ta lại làm sao chưa ra sai lầm. Tô Thanh cảm khái suy tư thời điểm, bên ngoài đi tới một đoàn người. Thanh thủ cùng hạ điện sứ mang theo một đám sĩ binh. Giờ phút này chiến đấu đã kết thúc, cương thi toàn bộ đền tội, nhân loại trận doanh không một bỏ mình. Thụ thương mấy người, tiểu đạo sĩ cũng dùng nhu mễ hỗ trợ khống chế được độc tính. Một đám người chính nhất kinh nhất sạ, hỏi thăm là bực nào linh đan diệu dược. Nhìn thấy có người đến, Quách Tâm lúc này quát bảo ngưng lại, ra hiệu đám người cảnh giác. Thiên Lôi Tông chúng đệ tử lúc này rút ra binh khí, triển khai trận thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy khoan thai mà tới những người này, nhãn thần 10 điểm lăng lệ. Vừa rồi hình thức nguy cơ bất chấp nghĩ lại, rất nhiều điểm đáng ngờ cũng không có quá để ý, nhưng bây giờ tĩnh quyết tâm hơi ngẫm lại, liền không khó phát giác cổ quái. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chỉ độn. Thứ sư huynh, thế nào? Có người kinh ngạc hỏi, những người này cũng thay đổi cương thi sao? Không giống a. Bọn hắn không phải cương thi, nhưng chỉ sợ so cương thi còn nguy hiểm. Quách Tầm biểu lộ ngưng trọng ban ngày trong thành điều tra, không có bất luận cái gì cùng cương thi có liên quan tin tức. Kết quả ban đêm vào ở nha môn, to to nhỏ nhỏ ra một đoàn, là không thích hợp. Nhưng là, có người hay là không quá xác định, cái kia thi vương rất có đầu não, nói không chừng là ẩn nấp rồi. Là giấu đi không sai, nhưng người nào giấu có thể nói không tốt. Quách Tầm nhìn qua đến gần thành thủ một nhóm, không có tận lực giảm xuống thanh âm. Cho dù như lời ngươi nói như thế, những này cương thi quỷ kế đa đoan, giấu 10 điểm bí mật, dọa qua tất cả mọi người. Nhưng chiến đấu kịch liệt như thế, đánh tới nhanh trời đã sáng, cũng không thấy nha môn đến. Người, hiện tại nhóm chúng ta đánh xong, bọn hắn lại tới. Quách huynh, xem ra ta để ngươi thất vọng. Thành thủ một đoàn người đi tới gần. Thất vọng nói không nổi, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Quách Tầm nhìn xem thành thủ, thần thái hơi có chút phức tạp. Năm đó ngươi ta lần đầu quen biết, ngươi lòng mang xã tắc yêu dân như con, đối ta người giang hồ này cũng không có chút nào bài xích. Chính là bởi vì ngươi tồn tại, mới khiến cho ta cải biến đối các quan lão gia ấn tượng. Nhưng bây giờ nhìn, bằng không là ngươi thay đổi, bằng không là trước đây ta liền không thấy rõ. Ngươi xem rất rõ ràng, ta cũng không có biến. Chỉ là cái này thế đạo, thay đổi quá nhiều. Thanh thủ mặt lộ vẻ đắng chát, những cái kia hút máu quái vật, ta thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho nên các ngươi liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Quách Tầm cười lạnh, ngươi tốt nhất đừng nói cho ta, cương thi xuất hiện tại phủ nha chỉ là trùng hợp, hết thảy tất cả đều là hiểu lầm. Không phải hiểu lầm, ta cố ý. Thanh thủ thở dài, đem các ngươi dẫn tới phủ nha, liền là vì cho kia đồ vật làm thức ăn. Thanh thủ như thế ngay thẳng trả lời, nhường Quách Tầm một trận trầm mặc. Thiên Lôi Tông đệ tử càng là thầm vận chân khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai chém giết. Như thế trần trụi biểu thị công khai, hiển nhiên là không có khả năng thiện. Không riêng gì các ngươi, còn có rất nhiều người. Thì như nói, bọn hắn. Thanh thủ nhìn về phía trên những cái kia cương thi, bọn hắn đều là trong thành binh sĩ, từng nhóm tiến về quái vật kia chô lao phòng. Chỉ cần nó cần, liền sẽ có người đi qua. Người cái này tên điên. Quách Tầm vừa sợ vừa giận, thân là đứng đầu một thành, không nghĩ bảo đảm cảnh an dân, vậy mà âm thầm chăn nuôi cương thi. Chăn nuôi? Người quá để mắt ta. Thanh thủ lắc đầu cười khổ, cái kia cương thi có bao nhiêu lợi hại, ngươi hẳn là kiến thức qua. Coi như đem toàn thành người đều buộc một khối, cũng không thể nào là đối thủ của nó. Nó bằng lòng ta, chỉ cần định thời gian cung cấp nuôi dưỡng huyết thực, liền bỏ qua dân chúng trong thành. Quách đại hiệp, thành chủ không có nói láo. Hạ điện sứ sắc mặt phức tạp nói, nếu như không phải thành chủ, nhóm chúng ta đã sớm chết. Đi giữ trước huyết thực người, sớm nhất đều là tù phạm. Về sau đi người, cũng đều là tại nha môn cùng quân doanh rút thăm. Chết mất những người này, không có có một cái là bất tính. Liên liên thành thủ đại nhân công tử. Quách Tầm bọn người có chút động dung, lại nhìn về phía những cái kia cương thi, sắp thực phát hiện không quá đồng dạng. Trước đây bọn hắn gặp phải cương thi, mặc dù cũng có sĩ binh trang phục, nhưng phần lớn đều là phổ thông trăm tính trang phục, mặc quan phục rất ít. Thế nhưng là tại Tịnh An thành gặp được những này, ngoại trừ mặc áo tù chính là mặc quan phục, không nhìn thấy một người bình thường. Các ngươi bị lừa. Tiểu đạo sĩ chen lời nói, chết mất cái kia lục cường, rất nhanh liền có thể tăng lên một cái đẳng cấp. Đến thời điểm sẽ cần viễn siêu bình thường cần thiết huyết thực, nó chỉ là tại lợi dụng các ngươi. A. Thanh thủ bọn người kinh ngạc. Không có lừa các ngươi. Tiểu đạo sĩ nhìn lão đạo sĩ một cái, đây đều là vừa mới sư phụ kiện tổ hắn. Hôm nay ở tại trong nha môn người đều là tu sĩ. Huyết dịch tẩn chứa linh khí cùng người thường khác biệt. Nếu như bị lục cương đạt được, tối nay liền có thể hóa thành mạo cương. Đến cái kia thời điểm, trong thành này người đều sẽ chết. Tiểu đạo sĩ nói rất khẳng định, Quách Tầm đi theo cho bằng chứng. Tiểu đạo trưởng lời nói hẳn là không có giả. Mặc dù không có gặp qua, nhưng cương thi mạnh lên về sau, xác thực cần lượng lớn uống máu. Thành thủ sắc mặt trắng xanh, bờ môi run rẩy mấy lần, gào khóc bắt đầu. Nguyên lai tưởng rằng nỗ lực những ngày đại giới là giữ vững toàn thành bách tính, nhưng không có nghĩ đến đẩy hướng hơn hắc ám vực sâu. Tội chết ta. Thanh thủ đấm ngực dậm chân, không quan sát quái vật kia vậy mà như thế ác độc, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, hại toàn thành bách tính, ai nhất là nhiều như vậy chết đi tướng sĩ, ta chết trăm lần không đủ. Nói chỗ kích động, thanh thủ muốn rút đao tự vẫn, may mắn được người bên cạnh ngăn lại. Các ngươi, Quách Tầm trầm mặc phía dưới, nói, trước kia cũng đủ thôi, có thể chúng ta tới, vì cái gì không cáo chi trận tướng, còn vì kia cương thi là hổ làm. Nói thật, không nghĩ tới các ngươi có thể thắng. Thanh thủ chậm qua điểm thần, chán nản nói, tại các ngươi trước đó, tới qua triều đỉnh cao thủ, cũng đã tới tu đạo cao nhân, nhưng tại cái cương thi mặt trước, cũng giống như đứa bé đồng dạng yếu ớt. Sớm biết rõ các ngươi có loại này bản sự, ta làm sao cần? Nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi đều là Tĩnh An thành đại ân nhân. Thanh thủ hiển nhiên rất là nghĩ mà sợ, nhưng cuối cùng là tỉnh táo nhiều. Mặc dù suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, nhưng may mắn là hữu kinh vô hiểm. Uy hiếp Tĩnh An thành quái vật đã chết, bọn hắn rốt cuộc không cần tại trong hắc ám cầu sống. Nói nói càng phát ra kích động, dẫn đầu cho Quách Tầm bọn người quỳ xuống. Đương đương đập lấy đầu, rất đến xô ra mau tới. "Đừng, mau dậy đi." Kỳ thật không phải. Quách Tầm có chút đỏ mặt. Bọn hắn kỳ thật không có loại này bản sự, toàn bộ nhờ kia hai cái đạo sĩ mới qua chẳng nguy cơ này. Nếu không đừng nói chu sát cương thi, bọn hắn chỉ sợ cũng biến thành cương thi. "Quách huynh." Thành thủ không bằng Quách Tầm nói hết lời, tiếp tục cướp lời nói, "Bây giờ tề nước nguy nan, Tĩnh An thành nhỏ khó chống. Ta cố ý đem thành thủ chi vị muốn cho, mong rằng Quách huynh không muốn chối từ." "Không ổn." Quách Tầm một tiếng cự tuyệt, "Ta là Thiên Lôi Tông đệ tử, không thể vào triều lạc quan. Huống hồ ngươi cũng đã nói, hiện tại nước tề nguy nan, không riêng Tĩnh An một chỗ, còn có cái khác địa phương chờ nhóm chúng ta đi quét sạch. Quách huynh chớ nên hiểu lầm, ta cũng không phải là tư tâm." Thanh thủ thận trọng nói, thực không dám giấu giếm, mấy tháng này đến cùng kia cương thi làm bạn, cũng biết rõ một chút sự tình. Ta cái này Tĩnh An thành thường xuyên sẽ có cương thi đi ngang qua, tiến về kinh thành phương hướng. Cái kia cương thi rất là hâm mộ, nói cũng nghĩ đi cùng. Chỉ là nó còn chưa đủ cương đại, không có tư cách cùng theo. Lại có chuyện như vậy. Quách Tầm kinh hãi. Cái này lục cương đã khó chơi lợi hại, hơn cường đại đến trình độ gì? Nhiều như vậy lợi hại cương thi đi kinh thành, làm ớn. Dựa theo lục cương thuyết pháp, thanh thủ cắn môi một cái, là đuổi theo chúng nó vương. Quách Tầm hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Lôi Tông chúng đệ tử người người biến sắc. Lục Cương không phải cương thi vương, nhưng cương thi vương vậy mà thật tồn tại, mà lại tại nó dưới trướng còn có rất nhiều cường đại cương thi, mỗi một cái cũng mạnh hơn Lục Cương. Ta là nghĩ Quách huynh lưu lại, là ngăn cản những cái kia cương thi. Thành thủ nói, cương thi vương, ta không biết rõ có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn đi kinh thành làm cái gì, ta cũng không cảm tưởng. Phải đi đưa tin người, chưa từng có hồi âm, nhưng có thể nhiều ngăn lại một cái, dù sao cũng so thật sao cũng không là mạnh. Đương nhiên, nếu như Quách huynh có lòng tin chu sát cương thi vương. Quách Tầm liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi thật là để mắt ta. Chuyện này không thể coi thường, nhất định phải lập tức đưa ra tin tức. Ta Thiên Lôi Tông có đưa tin chi pháp, có thể đem tin tức đưa ra. Nhưng là, Quách Tầm có chút do dự, thăm dò tính nhìn về phía Lao đạo sĩ. Đưa tin khẳng định phải lập tức đưa ra ngoài, nhất là muốn nghĩ cách thông báo Huyền Tâm Chính Tông. Chỉ là lưu lại đến giúp đỡ thủ thành, trong lòng nhưng không có nắm chắc bao nhiêu. So Lục Cương còn muốn cường đại cương thi, hắn cái này hai lần không nhất định hữu dụng. Về phần đi kinh thành, ngẫm lại chân cũng mềm. Liên Lục Cương đều không có tư cách đi theo cường đại tồn tại cương thi bên trong mạnh nhất vương giả. Hắn cái này hai lần nhất định không có dùng, ngươi lưu không lưu đều được. Lão đạo sĩ nhìn ra Quách Tầm quất bách, bất quá bần đạo hai người là muốn đi kinh thành. Tốt, nhóm chúng ta cũng đi kinh thành. Quách Tầm trong nháy mắt hảo tình vạn trượng, cản những cái kia nhỏ bé có cái gì dùng, muốn giết liền đi giết lớn nhất. Cương thi cũng đi theo vương giả, hắn cũng có thể đuổi theo vương giả. Ôm đùi mà thôi, giống như ai không biết giống như. Thịnh An có con trưởng, yêu dân như con, có quân tử chi danh. Gặp nạn đói năm, thành ít đồ ăn, dân không ăn. Quân trưởng giết người, ít ăn chấm cắt. Quân tử coi trọng người, danh thiết. Quân trưởng coi trọng người, dân. Vì cầu dân sống, không từ bất cứ việc xấu nào. Thanh Châu Chí Tề Ký. Chương 177, Đại sư huynh, tiểu sư đệ, 5000 chữ. Chương 177, Đại sư huynh, tiểu sư đệ, 5000 chữ. Kinh thành, vùng ngoại ô. Phía trước chính là kinh thành. Nhìn qua xa xa thành Quách hình dáng, Quách Tầm nhãn thần có chút hoảng hốt. Tin tức đã đưa ra ngoài, Thiên Lôi Tông cực kỳ trọng thị. Thiên Lôi Tông đệ tử toàn viên tập kết, tập thể lao tới kinh thành. Tông chủ Trương Mạnh thì tự mình ra mặt đi Huyền Tâm Chính Tông, liền cương thi vương sự tình đi gặp mặt tiến sĩ hạ. Chỉ là quá trình này cần thời gian. Không phải 3 năm ngày liền có thể có kết quả. Bao quát thân ở nước Tề cảnh nội thân chuyên nhóm, cự ly kinh thành cũng là đều không tương đồng. Quách Tầm cơ bản có thể xác định, hắn hẳn là sớm nhất đến kinh thành người. Tiểu đạo trưởng, có thể cảm ứng được cái gì sao? Quách Tầm hỏi tiểu đạo sĩ. Quách Tầm kỳ thật càng muốn hỏi hơn lão đạo sĩ, nhưng biết rõ hỏi cũng tự hỏi. Đoạn đường này đi tới đã quen thuộc rất nhiều, lão đạo sĩ sẽ rất ít nói cái gì lời nói. Cẩn thận hồi ức một cái, cơ bản tất cả đêm hôm đó, ngoại trừ chỉ điểm phù chú thời điểm nói những cái kia, đằng sau nói chữ bắt đầu cũng không có mấy chục. Không có. Tiểu đạo sĩ nhìn qua kinh thành, nơi này khói lửa rất nặng, có cương thi cũng rất khó phát hiện. Thỉnh An thành thời điểm, ngươi chẳng phải phát hiện à? Quách Tầm không tin. Không đồng dạng. Tiểu đạo sĩ nói, Thỉnh An thành những cái kia cương thi cũng tại một cái cố định địa phương, thi khí sẽ càng thêm rõ ràng. Huống hồ Thỉnh An là tiểu thành, kém xa kinh thành phồn hoa. Quách Tầm nhíu nhíu mày. Đây là hắn lo lắng nhất địa phương. Đi theo lão đạo sĩ lúc đầu có chút lo lắng, có thể mắt ngắm đến kinh thành, trận trận cảm giác bất an vẫn không khỏi xông lên đầu. Thứ sư huynh, ngươi là sợ gặp được giống như Thỉnh An sự tình. Có người nhìn ra Quách Tầm tâm sự. Ừm. Quách Tầm không có dấu diếm, có vẻ lo lắng. Sau đó phải đối mặt cương thi, không phải cái biết rõ giết chóc hoặc thì, mà là có chí khôn cường đại quái vật. Tại nho nhỏ Tĩnh An thành cũng đặt bẫy, ai lại biết rõ tại kinh thành sẽ tao ngộ như thế nào âm mưu. Cái kia ra hỏa, quả thật có chút ý tứ. Chí ít cái này là gan, quả thực không nhỏ. Lão đạo sĩ liếc mắt phương xa thành Quách. Quách Tầm không có chú ý ai nói chuyện, theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm. Lão đạo sĩ đứng thẳng lôi kéo con mắt, dường như đối hết thảy thờ ơ. Thứ sư huynh, ngươi xem phía trước, tựa như là đại sư huynh. Một sư đệ đột nhiên tại bên cạnh nhắc nhở. Đại sư huynh? Ừm, tựa như là cùng người nào tranh chấp. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái thấy phía trước là một gian tử quán. Đứng ở phía ngoài một bọn người, đang cùng bên trong người nào giằng co. Dẫn đầu là một tên hơn 50 tuổi gầy gò nam tử, chính là Thiên Lôi Tông thập đại thân truyền đệ tử đứng đầu. Trong môn phái địa vị gần với tông chủ Trương Mạnh, ai gặp đều phải hô một tiếng đại sư huynh. Vậy mà thật là đại sư huynh. Quách Tầm thật bất ngờ, bận điệu dẫn người đi qua. Đại sư huynh đang cùng người cãi lộn, lớn tiếng quát tháo lấy cái gì? Quách Tầm không đợi đi tới gần, liền nghe minh bạch chuyện gì xảy ra. Thật đúng là. Quách Tầm hơi có chút im lặng. Nơi này cự ly kinh thành rất gần, dọc theo đường thỉnh thoảng liền có cái cửa hàng. Bởi vì cương thi tứ ngược quan hệ, cơ bản tất cả đều hoang phế, không nhìn thấy cái gì người. Có chút cửa hàng bên trong còn có rượu lương thực, gặp liền đi vào lấy một chút. Đương nhiên đại đa số đều đã hư, bảo tồn hoàn hảo cũng không nhiều. Nhà này tiểu quán bảo tồn đối lập hoàn hảo, hơn có bịt kín tốt rượu. Là đại sư huynh mang theo sư đệ phát hiện ra trước, sau đó ngạc nhiên trở về kiện biết. Có thể các loại đại sư huynh hứng thú bừng bừng tới, phát hiện bị người nhanh chân đến trước. Một vò rượu nước không phải việc ghê gớm gì, đường đường Thiên Lôi Tông đại sư huynh càng không phải là người hẹp hòi. Nếu như đổi thành người bình thường, nhường cũng liền để. Vừa vặn rất tốt thật vừa đúng lúc, vị bên trong kia cũng là Thiên Lôi Tông người. Thập đại thân truyền người thứ 10, Thiên Lôi Tông nhỏ nhất tiểu sư đệ. Cho dù là thân truyền đệ tử bên ngoài phổ thông đệ tử, cũng nhiều lấy tiểu sư đệ xưng. Lúc đầu Thiên Lôi Tông là 9 đại thân truyền, bởi vì vị này tiểu sư đệ mới phá lệ tăng thêm một vị. Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ bình thường là vui vẻ hòa thuận, nhưng Thiên Lôi Tông hai vị này lại là thế như nước với lửa. Mặc dù Thiên Lôi Tông sáng lập 5 tháng không lâu lắm, nhưng Trương Mạnh cũng đã có tuổi, phía dưới giữ chức tông chủ sớm đứng hàng chương trình trong một ngày. Nhân tuyển ban đầu nhất định là hai cái, một cái là đại sư huynh, một cái khác chính là tiểu sư đệ. Nhìn thấy hai vị này tại cái này phân cao thấp, Quách Tầm phản ứng đầu tiên chính là trốn xa một chút. Bây giờ căn bản không để ý tới suy nghĩ hai cái này vì sao lại so với hắn tới sớm, chỉ muốn tận khả năng tránh cái phiền toái này xa một chút. Tiếc rằng hắn hậu chi hậu giác đi quá gần, bị đại sư huynh liếc mắt liền thấy được. Thứ sư đệ, gặp qua đại sư huynh. Quách Tầm không có biện pháp, đành phải đi qua chào. Ừm, coi như hiểu quy củ. Đại sư huynh mặt lạnh lấy, ta Thiên Lôi Tông chính là danh môn đại phái, đối xử mọi người xử sự cần có quy củ. Nhất là mặt đối đồng môn sư trưởng, càng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi là tứ sư huynh, đối với trong môn phái sư đệ sư muội, muốn chặt chẽ quản giáo. Cần tuân đại sư huynh dạy bảo. Quách Tầm âm thầm tiêu khổ. Vị này đại sư huynh kỳ thật người không tính hỏng, chính là tương đối yêu bảy cái bài bản. Đối mặt trong môn phái sư đệ sư muội, động một tí la lối om sòm. Một chút thực tế lợi ích đều có thể nhượng lại, có thể duy trì có mặt mũi không thể ném. Hiển nhiên đây là cùng tiểu sư đệ phân cao thấp, cố ý bắt hắn tại cái này nói sự tình. Sư huynh, ta đã tới, trước hết đi theo ta đi. Chớ học một ít người, một điểm quy củ cũng không có. Quách Tầm muốn tìm lấy cơ né tránh, nhưng đại sư huynh không cho hắn cơ hội. Quách Tầm không phải cũng khó dịch mặt, chỉ có thể ừ a a tạm thời đứng ở một bên. Tiểu sư đệ, đại sư huynh lại chuyển hướng tiểu quán bên trong, ngươi tứ sư huynh tới, còn không ra chào. Tiểu quán bên trong là một cái thanh niên mặc áo đen, một mặt tuổi cảnh bất tuân. Bên người không cùng lấy người, ôm cái vỏ rượu. Gặp qua tứ sư huynh. Thanh niên mặc áo đen xa xa chắp tay một cái, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Tiểu sư đệ, Quách Tầm gật đầu. Thanh niên mặc áo đen loại thái độ này không phải nhằm vào bất luận kẻ nào, đối tất cả mọi người cơ bản cũng một cái dạng. Mặc dù nhập môn trễ nhất trẻ tuổi nhất, nhưng thực lực lại là mạnh nhất. Cũng chính bởi vì điểm này, mới bị coi là phía dưới giữ chức tông chủ mạnh mẽ cạnh tranh. Chỉ là vị này tiểu sư đệ tính tình quá hẹp cảnh, tông môn trên dưới liền không có nhường hắn chịu phục. Thậm chí bao gồm tông chủ Trương Mạnh, rất nhiều thời điểm đều thiếu nợ thiếu tôn kính. Có thể đối với hắn hô một tiếng tứ sư huynh, đã là tương đương nể tình. Thoát phàm đạo thể, hiếm thấy. Lão đạo sĩ cũng đang nhìn thanh niên. Quách Tầm có không tệ tiềm lực thiên phú, là cái tu tiên hạt giống tốt. Nhưng cùng thanh niên này so ra, liền muốn kém hơn một tuyến. Tu sĩ phun ra nuốt vào linh khí tu đạo trường sinh, thân thể tự nhiên là cơ sở nhất. Bình thường đều cần trước tu luyện bản thân, loại trừ thể nội tạp chất có được đạo thể, mới có thể chân chính đi đến con đường tu hành. Nhưng giống thanh niên mặc áo đen loại này, trời sinh liền có được đạo thể. Người khác còn tại nghiên cứu làm sao lên, hắn liền đã lên đường xuất phát. Mặc dù còn có đao chờ đã nhân tố, chưa hẳn cái thứ nhất đến điểm cuối, nhưng ở tiền kỳ thời điểm, tuyệt đối là nhất kỵ tuyệt trần. Thanh châu rộng rãi, không thiếu long vượng. Nếu là nhiều chút duyên phận, có thể nhiều chút biến số. Lão đạo sĩ nhìn thanh niên mặc áo đen hai mắt, đối tiểu đạo sĩ nói, ta khát, muốn nhiều rượu tới. Khắc. Tiểu đạo sĩ đi vào tử quán, trực tiếp đối thanh niên mặc áo đen nói, vị này đại ca, rượu của ngươi có thể điểm một chút ta. Thiên Lôi Tông tất cả mọi người có chút trầm mặc. Quách Tầm càng là có chút bận tâm, sợ vị này tiểu sư đệ phát tác. Đại sư huynh ngược lại là có chút hăng hái, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thanh niên mặc áo đen liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu đạo sĩ. Hắn nhìn thấy cái này đạo sĩ là cùng tứ sư huynh cùng đi, nhưng cũng không thèm để ý người này là lai lịch gì. Nâng vỏ rượu rối xuất thủ cánh tay, đưa tới tiểu đạo sĩ trước mặt. Đa tạ. Tiểu đạo sĩ thật cao hứng, đưa tay liền đi cầm. Đại sư huynh cùng tùy hành Thiên Lôi Tông đệ tử, nhưng đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhìn như muốn cho, kỳ thực không phải vậy. Cái này tiểu đạo sĩ, sợ là muốn ăn đau khổ. Sư đệ, vị này đạo trưởng là bằng hữu ta. Quách Tầm vội vàng nói một câu. Hắn có chút bận tâm, nhưng không phải lo lắng tiểu đạo sĩ, mà là lo lắng tiểu sư đệ. Bởi vì Quách Tầm đột nhiên nhớ tới, cái này gầy teo tiểu đạo sĩ, lực khí tựa hồ có chút lớn. Có thể thanh niên mặc áo đen không có nghe hiểu cũng không có nể tình ý tứ, nghiêng qua phía dưới mắt ngay cả lời cũng không nói. Ngược lại nắm lấy vỏ rượu, lại hướng tiểu đạo sĩ đưa nửa tấc. Quả nhiên, tiểu đạo sĩ bưng lấy vỏ rượu, một cái không có lấy bắt đầu. Nặng như vậy sao? Tiểu đạo sĩ hơi kinh ngạc, gãi đầu một cái. Đại sư huynh cùng một chút đệ tử không thể nín được cười ra. Mặc dù nội bộ đấu trận kịch liệt, nhưng ngoại nhân là một chuyện khác. Huống hồ vừa mới bị quét mặt mũi, nhìn thấy người khác ăn ngấn cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lấy thêm một lần. Thanh niên mặc áo đen nói, cầm đi, liền đưa ngươi. Tiểu đạo sĩ lần nữa đưa tay, lần này rõ ràng dùng lực khí. Nhao nhao, vò rượu bị rời bắt đầu. Nhưng tựa như là dùng sức quá mạnh, bạch 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 rút lui mấy bước. Đa tạ đại ca. Tiểu đạo sĩ quay người vui vẻ đi. Đám người biểu lộ dị dạng, đại sư huynh nhất là tức giận. Hắn thấy, nâng cốc cho một ngoại nhân, cũng không chịu cho hắn, cái này rõ ràng là cố ý quay mặt mũi của hắn. Đại sư huynh cũng không có chú ý tới, thanh niên mặc áo đen trong mắt dị sắc hiện lên. Tay bất động thanh sắc rủ xuống tới sau lưng, có chút run rẩy. Thật là lớn lực khí. Thanh niên mặc áo đen trong lòng rất khiếp sợ. Lần thứ nhất cầm thời điểm cũng cảm giác cái này đạo sĩ có lực khí, mới cố ý nhường cầm lần thứ hai thăm dò một cái. Lại không nghĩ rằng lần này ăn thiệt ngầm, suýt nữa để hắn làm chúng xấu mặt. Thanh niên mặc áo đen lại nhìn về phía Quách Tử, nhãn thần hơi có chút khó chịu. Thứ sư huynh, ngươi nộp không tệ bằng hữu a. Quách Tâm biết rõ bị hiểu lầm, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Tiểu đạo sĩ không có ý thức được phát sinh cái gì, lại tìm đến mấy cái bát, đổ ra bưng cho lao đạo sĩ. Nhìn một chút Quách Tâm bọn người, lại ngược lại mấy bát phân cho bọn hắn. Quách Tâm thì không có cái kia rảnh rỗi uống rượu, bởi vì hai vị kia lại dùng beng. Tiểu sư đệ muốn đi ra ngoài, bị đại sư huynh ngăn cản. Một cái cực độ sĩ diện đại sư huynh, một cái ai mặt mũi cũng không cho tiểu sư đệ, đụng vào nhau không có khả năng hài hòa. Tiểu đạo sĩ cái này một vò rượu, lần nữa đốt lên dây dẫn nổ. Người đi nơi nào? Đại sư huynh mặt đen lên, tông chủ có mệnh, Thiên Lôi Tông đệ tử tề tụ kinh thành. Dĩ vãng ngươi tản mạn không quan hệ, nhưng lần này hiểu điểm quy củ, muốn đi đâu là tự do của ta. Thanh niên mặc áo đen lơ đễnh, tông chủ cũng bỏ mặc ta, ngươi dựa vào cái gì quản? Ta là ngươi đại sư huynh. Đại sư huynh cả giận nói, không tôn trọng ta, không tôn trọng ngươi tứ sư huynh. Chúng ta Thiên Lôi Tông, ta xem là chứa không nổi ngươi. Đại sư huynh, ngươi thật đúng là không có nói sai. Thanh niên mặc áo đen trừng lên mí mắt. Nhập môn trước ta nguyên muốn đi Huyền Tâm Chính Tông, chỉ tiếc bọn hắn quy củ quá nhiều. Chỉ là nhập cửa, liền phải chờ thời gian các loại thời cơ, còn không muốn là ta phá lệ, ta lúc này mới đến Thiên Lôi Tông. Nhưng là hiện tại xem ra, ta xác thực cũng là lưu không lâu dài. Lời này có ý tứ gì? Đại sư huynh tốt nhiên cả giận nói, thân là Thiên Lôi Tông đệ tử, vậy mà nói lời như vậy, ngươi nghĩ khi sư diệt tổ sao? Tức cái gì? Thanh niên mặc áo đen giống như rất kỳ quái, ngươi không phải một mực lo lắng ta đoạt ngươi vị trí à? Nếu như ta ly khai, ngươi ứng nên vui vẻ mới đúng. Hôn trưởng, xem ra hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ. Đại sư huynh sắc mặt đỏ lên, áo bào không gió mà bay, hình như có khí lưu theo bên ngoài thân tràn. Thanh niên mặc áo đen bĩu môi khinh thường, thủ trưởng cài lại, lòng bàn tay thuần ba, hình như có địa quang. Quách Tầm mắt thấy hai người thật muốn động thủ, vội vàng nghiêng người ngăn lại đại sư huynh, cau mày nói, tiểu sư đệ, trong ngày thường ngươi thiết cảnh bất tuân, ta cũng không nói cái gì, nhưng là hôm nay, quả thực có hơi quá. Tông chủ không xử bạc với ngươi, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy tới? Thứ sư huynh, ta không có đối sư phụ không tôn kính ý tứ, chẳng qua là đem các ngươi không dám nói lời nói ra khỏi miệng mà thôi. Áo đen thanh niên thản nhiên nói, nếu có tiến vào Huyền Tâm Chính Tông cơ hội, hai người các ngươi dám nói không muốn đi? Đương nhiên sẽ không. Đại sư huynh khẽ nói, ta sống là Thiên Lôi Tông người, chết là Thiên Lôi Tông quỷ. Ha ha, lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Thanh niên mặc áo đen lại hỏi câu, nếu như là đi Bồng Lai đâu? Ta. Đại sư huynh há to miệng, lời muốn nói không nói ra miệng. Kỳ thật cho dù là Huyền Tâm Chính Tông, hắn cũng là động tâm, chỉ là ngoài miệng không thể nhận. Bất quá trực tiếp bái nhập Đồng Lai chuyện này, hắn không dám phủ nhận ý nghĩ này. Chỉ cần có tuyệt đối phần có một khả năng, cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ, dù là chỉ là trên miệng. Sợ nói cái gì phạm úy, đem cái này tuyệt đối phần có một đều xóa đi. Thứ sư huynh, như vậy ngươi đây? Thanh niên mặc áo đen lại hỏi Quách Tử, nếu có cơ hội đi Bồng Lai, ngươi sẽ vì Thiên Lôi Tông từ bỏ a? Quách Tầm trầm mặc không nói. Các ngươi xem, ta nói không sai chứ? Thanh niên mặc áo đen cười nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đối mặt tốt hơn cơ hội, không có ai nguyện ý bỏ lỡ. Khác nhau chỉ ở tại cái kia thẻ đánh bạc, có thể hay không đạt tới mong muốn. Lời nói không phải như vậy nói. Quách Tầm nói, Đồng Lai là truyền thuyết tiên nhân phúc địa, cho dù là Huyền Tâm Chính Tông cũng không thể tới đánh đồng. Thế gian chúng sinh đối hắn hướng tới, như cá chi biển lớn chim chi bầu trời. Cho dù mong ngóng trong lòng, cũng không ngại đối sư môn trung thành. Thứ sư đệ lời nói không tệ. Đại sư huynh hừ một tiếng, hướng tới Bồng Lai cùng phản bội sư môn là hai việc khác nhau, ngươi làm nhóm chúng ta cùng ngươi đồng dạng không biết liêm sỉ sao? Thứ sư huynh, ngươi vẫn là như vậy ưa thích thuyết giáo. Nhưng những này dối trá qua loa tắc trách chi ngôn, tại ta miễn cưỡng vẫn là tỉnh lại đi. Thanh niên mặc áo đen hơn là coi nhẹ. Tại Thiên Lôi Tông, ta có thể học được đồ vật đã không có. Thanh niên mặc áo đen lời còn chưa dứt, liền tiện tay vung ra một tấm bùa vàng. Một tiếng ầm vang, một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào trước người trên đất trống. Chém đứt đất đai, nổ đen mặt đất. Đám người giật mình kêu lên, không hẹn mà cùng lui lại mấy bước. Đại sư huynh càng là tưởng rằng đối với hắn xuất thủ, sáng lên tư thế liền muốn ứng chiến. Nhưng tiểu sư đệ cũng không tiếp tục ý tứ động thủ, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người. Thiên Lôi phủ. Đại sư huynh phản ứng lại, ngươi, cái gì thời điểm? Vừa mới không bao lâu. Thanh niên mặc áo đen nhún vai, nói đến, thật đúng là đến cảm tạ những cái kia cương thi.
Cương thi?
Đại sư huynh hồng nghi.
Đúng, chính là cương thi.
Thanh niên mặc áo đen lại lấy ra một tấm phù chú, tại trong tay vừa đi vừa về loay hoay, những cái kia ra hỏa mặc dù đều là người chết sống lại, nhưng lại có thu nạp thiên địa tinh hoa bản sự. Đối với linh khí cảm giác, so với người còn muốn nhạy cảm. Quan sát một đoạn thời gian, lĩnh ngộ nhiều đồ vật. Hôm nay lôi, tự nhiên là dùng ra. Nói hiệu nói vượng. Đại sư huynh rất nộ, một đám sẽ chỉ hút máu người chết sống lại, bọn chúng biết cái gì thiên?
Ta nói là không hút máu thời điểm.
Thanh niên mặc áo đen nói, những cái kia ra hỏa tại trong đêm tối, cũng không chỉ là bốn phía tìm người cắn cổ. Có hứng thú, ngươi có thể đi theo bọn chúng nhìn xem. Nhất là trăng tròn thời điểm, nói không chừng có phát hiện đây. Quách Tầm như có điều suy nghĩ, đại sư huynh thì là càng phát ra tức giận. Hắn căn bản không tin tưởng tiểu sư đệ, cái này rõ ràng chính là cố ý trêu đùa hắn. Ta thừa nhận ngươi thiên phú xác thực lợi hại, vậy mà có thể ngộ ra nắm giữ thiên lôi phủ. Vậy liền để vi huynh đến lĩnh giáo một cái, nhìn xem ngươi phủ có tông chủ mấy thành công lực. Đại sư huynh đệ lại bên hông trường kiếm, vỏ kiếm bên trong truyền ra phong minh. Từng đạo dòng điện sinh ra, tại vỏ kiếm bốn bề lấp lánh du tẩu.
Tốt.
Thanh niên mặc áo đen nắm nuốt lá bửa, lâu không cùng đại sư huynh đọ sức, quả thực là có chút ngưỡng nghề. Bất quá phù này ta cũng là mới học được, nếu là không khống chế được tốt lực đạo còn xin đại sư huynh chớ trách. Tất cả dừng tay. Quách Tử gấp, nằm ngang ở giữa hai người, bây giờ cương thi làm hại nhân gian, chúng ta đại địch trước mắt, thân là Thiên Lôi Tông thân truyền đệ tử, sao có thể tại loại này thời điểm nổi tranh chấp?
Thứ sư đệ, tránh ra.
Đại sư huynh sắc mặt tâm trầm, hôm nay nếu là không cho hắn một bài học, thật coi ta cái này đại sư huynh là bù làm.
Không được.
Quách Tầm cũng đen mặt, ta tại trong môn chấp trưởng pháp đường, ước thúc đệ tử chính là chức quyền chỗ. Tại trong môn tranh chấp luận bàn cũng đủ thôi, ở chỗ này tuyệt đối không được.
A a, thú vị.
Đại sư huynh giận quá thành cười, đến nước tề những ngày thời gian, các ngươi cánh cũng cứng rắn.
Cũng tốt, hôm nay ta liền cùng nhau giáo huấn,
để các ngươi biết rõ, Thiên Lôi Tông đến cùng người đó định đoạt.
Thứ sư huynh, ta khuyên ngươi tránh ra.
Thanh niên mặc áo đen biểu lộ lãnh đạm, đại sư huynh cùng ta tranh chấp, chỉ ít coi như có chút lo lắng.
Thế nhưng là ngươi, vẫn là không muốn không biết tự lượng sức mình cho thỏa đáng.
Ta cái này lôi phủ, thế nhưng là không phân người.
Quách Tầm sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Tại Thiên Lôi Tông thập đại thân truyền đệ tử bên trong, hắn xem như tương đối trung dung người hiền lành. Thực lực nửa vời, cùng tất cả mọi người còn quan hệ có thể lấy. Mặc dù phụ trách chấp trưởng pháp đường, nhưng chưa bao giờ chân chính nghiêm khắc xử phạt qua ai.
Hướng Dễ nghe nói, cơ bản cũng cho hắn mặt mũi, đối với hắn tương đối khách khí.
Có thể Hướng Khó nghe nói, cũng không có người nào chân chính coi hắn là một chuyện.
Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ rằng co lẫn nhau, không lọt vào mắt Quách Tầm tồn tại. Hai người khí thế cũng càng ngày mạnh, tựa như gấp dây cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát.
Trong không khí điện quang hiện lên, đại sư huynh trường kiếm ra khỏi vỏ.
Ầm.
Một đạo bùa vàng bay lên, tiểu sư đệ muốn thu hút lôi đỉnh.
Oeng.
Oeng. Hai đạo eo thô lôi quang từ trên trời giáng xuống. Lửa bụi mù đất phiêu đãng, miếng đất đá vụn bay tứ tung. Trên mặt đất bị vênh ra hai cái lao đại cái hố, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ riêng phần mình bay ngược mà ra.
Ta nói, dừng tay.
Tổ sư xem lôi ngộ đạo, sáng lập tông môn.
Thế nhân ngưỡng mộ, thiên môn chi tư.
Đệ tử trung hiếu khiêm tốn, môn phong rộng rãi.
Huynh hữu đệ cung, bên trong bình bên ngoài thành.
Thanh Châu Chí Thiên Lôi Tông.
Chương 178, Tiến lão ký.
Bụi mù tràn ngập trong không khí, thỉnh thoảng có hoa lửa mèo nhảy vọt.
Thu to lôi điện một kích tức thì, nhưng thiên địa chi lực dư uy vẫn còn, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ vô cùng ngạc nhiên, Thiên Lôi Tông chúng đệ tử trợn mắt hốt mồm.
Thứ sư huynh cũng học xong Thiên Lôi phủ rồi.
Thấy được, lớn như vậy một đạo lôi, nhanh vượt qua ta eo thô.
Khu khu.
Giống như so thập sư huynh còn lợi hại hơn.
Đâu chỉ thập sư huynh a, tông chủ dùng lôi phủ thời điểm, giống như cũng không có tứ sư huynh đạo này lôi to.
Không thiếu Thiên Lôi Tông đệ tử cũng nghị luận ầm ĩ, duy chỉ có một mực đi theo Quách Tầm người bên cạnh tương đối bình tĩnh.
Thôi đi, đây coi là cái gì, tứ sư huynh đã sớm biết.
Lục cương mặt đất gặp qua không có.
Như thường bị tứ sư huynh một đạo lôi cho bổ tới.
Tứ sư huynh chỉ là không yêu làm náo động, bản sự không có chút nào chênh lệch.
Nội liễm, không có nghĩa là không có thực lực.
Nào giống?
Dù sao không làm cho giao.
Phổ thông đệ tử ở giữa không giống thân truyền như vậy hàng rào rõ ràng, nhưng không thiếu được cũng có chút tương đối.
Đi theo đại sư huynh tự có một phần ngạo khí, khiến cho tứ sư huynh mang theo đệ tử trong lúc vô hình thấp một đầu.
Nhưng là Quách Tầm cái này hai đạo lôi xuống tới, lập tức là mở mày mở mặt.
Tốt, quá tốt rồi.
Đại sư huynh sắc mặt rất khó coi,
cũng không phải nghe được người nghị luận cái gì, hiện tại hắn căn bản nghe không được thanh âm khác,
chỉ cảm thấy từng đợt lôi âm, tựa như có người tại miệng mai chế giễu.
Tốt một cái tứ sư đệ, sư huynh thật sự là xem nhẹ ngươi.
Đại sư huynh âm thầm cắn răng, trong lồng ngực lên cơn giận dữ.
Hắn là Thiên Lôi Tông đại sư huynh, tông chủ phía dưới đệ nhất nhân.
Trước kia có cái tiểu sư đệ không coi hắn là chuyện, bây giờ lại liền tứ sư đệ mở bắt đầu phạm thượng, đương nhiên càng quan trọng hơn, vẫn là đạo kia Thiên Lôi phủ.
Vô luận Quách Tầm là tự mình lĩnh ngộ, vẫn là cái gì khác nguyên nhân,
chỉ dựa vào đạo này Thiên Lôi phủ, tại trong tông môn địa vị liền có thể lên như diều gặp gió.
Tiểu sư đệ mặc dù thiên phú kinh người, nhưng căn cơ nông cạn cũng không có nhân duyên.
Thế nhưng là Quách Tầm không đồng dạng, tư lịch không thể so với hắn nhạt.
Một khi sinh ra cái gì tâm tư, uy hiếp nhưng so sánh tiểu sư đệ lớn rất nhiều.
Đại sư huynh vừa mới mạo phạm,
nhưng chớ hiểu lầm.
Quách Tử hiểu rất rõ vị sư huynh này, không muốn bởi vì hiểu lầm tái khởi tranh chấp ngừng lại tranh bưng liền muốn mở miệng giải thích.
Chỉ là lời nói còn chưa nói trên cả câu, liền bị thanh niên mặc áo đen đánh gãy.
Thứ sư huynh, ngươi vừa mới dùng chính là Thiên Lôi phủ.
Thanh niên mặc áo đen con mắt trừng lão đại, mang theo kinh ngạc cùng nguyên vấn.
Ừm.
Quách Tầm không có phủ nhận.
Không đúng.
Thanh niên mặc áo đen quả quyết phủ nhận, cho dù là sư phụ xuất thủ, dùng đến cũng không kịp ngươi cái này một đạo.
Cho dù là thiên lôi phủ, cũng không phải là sư phụ dạy cái chủng loại kia. Ngươi vừa rồi dùng kia một đạo phủ, cũng cùng sư phụ dạy không hoàn toàn tương đồng. Quách Tầm mịt mờ liếc qua lão đạo sĩ, tiếp tục nói, đi vào nước tề sau có nhiều kỳ ngộ, chỗ rất nhỏ thật có cải biến. Nhưng trên bản chất không biến hóa, chính là ta thiên lôi tông thiên lôi phủ. Thanh niên mặc áo đen trên dưới dò xét Quách Tầm, tứ sư huynh, không phải sư đệ nói thẳng, chỉ là lấy ngộ tính của ngươi, cho dù có thể hiểu thấu đáo nhiều đạo lý, cũng không đạt được loại trình độ này. Như lời ngươi nói kỳ ngộ, đến cùng là cái gì? Bị không để ý tới đại sư huynh rất là nổi nóng, nhưng một mực chịu đựng không có phát tác. Hắn đối Quách Tầm cái gọi là kỳ ngộ, cũng có rất dày hứng thú. Bộ hiện lên lão thành quát sĩ không nói lời nào, mà không truyền vô hại chết dạng quyển sông gạ lì thập nói phải trước kế nhất định phải. Chờ gặp mặt tông chủ, tự sẽ nói rõ. Quách Tầm huyền chuyển nói, nhưng là tại tông chủ đến trước đó. Quách Tầm không phải của mình quý, thiên lôi phụ sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Không nói đến liên quan đến tông môn căn bản, có chuyển ra ngoài phong hiểm. Chỉ là trước mắt nguy cơ, một bước này liền không bước qua được. Như thế xử trí cũng là thỏa đáng, liền theo tứ sư để đi. Đại sư huynh sắc mặt dễ nhìn nhiều. Thiên lôi phủ chính là bản môn trọng khí, xác thực có bảo mật cần. Nhất là đối tông môn bất trung người, càng phải nghiêm mật đề phòng. Tại đại sư huynh khái niệm bên trong, thiên lôi tông sớm tối đều là hắn, tông chủ truyền thụ cũng sẽ không tàng tư. Quách Tầm đem thiên lôi phủ bí mật nộp lên tông môn chẳng khác nào giao cho hắn trong tay. Chỉ là bình thường đại sư huynh hài lòng sự tình, tiểu sư đệ cũng sẽ không rất hài lòng. Ta cùng tứ sư huynh đều là tự hành ngộ đạo, sử dụng thiên lôi phủ cùng bản môn đã có khác biệt. Chỉ là giao lưu một cái, lại có quan hệ thế nào? Đen áo thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn đại sư huynh, cái đối Quách Tầm nói, tứ sư huynh, vừa rồi ta nhưng không có che giấu, ngươi bây giờ cần gì phải như vậy tiểu khí? Ha ha, tứ sư đệ cũng không phải tiểu khí, chỉ là để phòng một ít giáp tâm hại người chi đồ thôi. Tứ sư huynh, chúng ta thay cái địa phương thuyết lời nói, nơi này có chút nhao nhao. Mắt thấy hai người lại có ầm ĩ lên xu thế, Quách Tầm trong lòng là vạn bất đắc dĩ, đây mới là hắn không thể nói chủ yếu nguyên nhân. Nếu để cho hai người kia nắm giữ thiên lôi phù kỹ xảo, chỉ sợ trước tiên chính là cầm đối phương luyện tập. Càng ngăn còn kéo không đến, lại sao có thể cho bọn hắn cung cấp lợi hại hơn vũ khí. Vừa rồi kia hai đạo lôi chỉ là kinh đến, xa không đạt được chấn nhiếp trình độ. Hiện tại thậm chí còn trở thành mới mâu thuẫn điểm, bởi vậy dẫn phát mới tranh chấp. Ngay tại Quách Tầm lo lắng hai người này lại đánh nhau, cân nhắc muốn hay không dứt khoát đem cái này hai bộ choáng tính toán thời điểm, tất cả mọi người đột nhiên liền an tĩnh phía dưới. Nơi xa tới một cái đạo sĩ rõ ràng đi rất chậm, nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Theo lờ mờ nhìn thấy thân ảnh, tựa hồ cái bước 3 năm bước, liền đi tới đám người phụ cận đạo sĩ xem xét liền niên kỷ phi thường lớn, chí ít có 7-8 chục tuổi bộ dáng. Nhưng lại sống lưng thẳng tắp sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần cùng tuổi tác cực không lẫn nhau. Nhìn thấy tên này đạo sĩ, Thiên Lôi Tông tất cả mọi người là thần thái biến đổi. Không hẹn mà cùng đứng thẳng lên thân thể, làm ra câu nệ cung kính dáng vẻ. Thậm chí bao quát đại sư huynh cùng tiểu sư đệ, cũng sẽ không tiếp tục giống trước đó như thế khoa trương thiết cảnh. Không phải là bởi vì nhìn ra cái này đạo sĩ bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì cái này đạo sĩ một thân mặc đầu đội thuần dương bên trong, người mặc vàng pháp y, đeo nghiêng một thanh đồng tiền kiếm. Mặc dù nhìn như phong trần mệt mỏi, có thể trên quần áo lại không một chút bụi bặm. Như thế trang phục khí độ người, thiên hạ chỉ có một nhà không còn chi nhánh. Thế nhưng là Huyền Tâm Chính Tông bằng hữu. Đại sư huynh tiến lên, chắp tay muốn hỏi. Huyền Tâm Chính Tông Yến Lao Ký, gặp qua Thiên Lôi Tông chư vị. Đạo sĩ cười a a đáp lễ, xem các hạ khí độ, chắc là thân truyền một trong. Đúng vậy. Đại sư huynh rất là kinh hỉ. Tự báo ra môn sau cũng chưa quên nâng thổi phồng đối phương, nguyên lai ngài chính là Yến Lao Ký, Huyền Tâm Đang Tông đệ tử đời ba đệ nhất nhân. Không dám không dám. Yến Lao Ký nói, nếu là tương đối niên kỷ, lão hủ xem như đệ tử đời ba bên trong đầu một cái. Nhưng nếu bàn về thiên phú tu là, liền kém xa sư đệ sư muội rơi. Quách Tầm cùng thanh niên mặc áo đen cũng riêng phần mình hành lễ ân cần thăm hỏi, thu cảnh tiểu sư đệ cũng biết điều rất nhiều. Yến Lao Ký, Huyền Tâm Chính Tông đệ tử đời ba, trước nước Yến Lễ Bộ thượng thư. Mao Sơn Khai Sơn đệ tử 49 người, cái này một vị nhiều tuổi nhất. Bởi vì cùng thời gian nhập môn, cho nên đệ tử đợi ba liền ngầm thừa nhận lấy làm trưởng. Tiến Lao Ký nhập môn trước tại triều đình trà trộn nhiều năm, lại đảm nhiệm lễ bộ thượng thư chức vị quan trọng, rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bảo trì khiêm tốn, nghiêm túc tu hành, tại đủ khả năng tình huống dưới giúp đỡ đồng môn. Bao quát hiện tại cái tên này đều là sao đổi, liền gắn liền với thời gian khắc tỉnh táo chính mình. Thiên Lôi Tông vị này đại sư huynh đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy cùng Yến Lao Ký nhất định có rất nhiều cộng đồng tiếng nói. Trước kia lăn lộn quan trường khẳng định rất coi trọng tư lịch, niên kỷ lại lớn tất nhiên chú trọng hơn trưởng ấu tôn thi. Trao đổi vài câu về sau, càng là xác nhận cái này một điểm. Người ta tương giao không cần như vậy khách sáo, nếu là để mắt lão phu, kêu một tiếng Yến Lao ca là đủ. Yến Lao Ký hoàn toàn như trước đây bình dị gần gũi, đại sư huynh nghe thấy lời ấy thì là như gió xuân ấm áp. Cung kính không bằng tuân mệnh, liền theo Yến Lao ca. Đại sư huynh tâm tình gọi là một cái thư sướng, hơi có chút đắc ý liếc nhìn Quách Tầm bọn người. Một đám đệ tử cũng là mắt buốc ngôi sao nhỏ, tràn đầy đối đại sư huynh kính ngưỡng. Huyền Tâm Chính Tông đời thứ ba thủ đồ, vậy mà như vậy khiêm tốn. Như thế không khó coi ra, Thiên Lôi Tông đại sư huynh địa vị, Yến Lao Ký hiển nhiên không muốn nhiều như vậy, cũng chuyên tới có chính sự muốn nói. Trước đó nhận được tin tức, Cương Thi hướng kinh thành tụ tập. Yến Lao Ký nói, nghe nói cái tin tức này là Thiên Lôi Tông truyền tới, không biết rõ là vị nào, lão hủ muốn gặp một lần. Đại sư huynh theo bản năng liếc mắt Quách Tầm, đang bị hắn cái kia tiểu sư đệ dây dưa. Vừa rồi làm giới thiệu, thấy qua lễ, thanh niên mặc áo đen liền lôi kéo Quách Tầm đi xa một chút. Đối với vị này tiểu sư đệ mà nói, Huyền Tâm Chính Tông tất nhiên là ngưỡng mộ núi cao, nhưng môn hạ đệ tử không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì truyền đạo thụ nghiệp nhất định phải tông chủ cho phép, môn hạ đệ tử không có tư cách kia. Đã không dạy được hắn, tự nhiên là không chỗ hữu dụng đối với Yến Lao Ký vị này tiên môn học trò giỏi, lúc này kém xa Quách Tầm hơn có giá trị. Tại đại sư huynh nói chuyện với Yến Lao Kỳ thời điểm, ngay tại kia bên trong bá bá cục đổi tại cái khác thời điểm, đại sư huynh không thiếu được phát cáu. Thế nhưng là phóng tới hiện tại, lại có chút cảm tạ cái này không biết nặng nhẹ tiểu sư đệ. Yến Lao ca, mượn một bước nói chuyện. Đại sư huynh đem Yến Lao Kỳ kéo đến một bên, cũng mệnh lệnh Thiên Lôi Tông đệ tử cảnh giới. Huyền Tâm Chính Tông là tiên môn, Thiên Lôi Tông nửa cái tiên môn. Làm đại biểu tiến hành tiên môn ở giữa giao lưu, tự nhiên muốn thận trọng lại thận trọng. Đúng là ta Thiên Lôi Tông môn nhân điều tra đến, nguồn gốc từ tại Tình An thành một cái lục cương. Đại sư huynh biến mất Quách Tầm danh tự, đem Tình An thành sự tình bàn giao một cái. Nếu là người không biết chuyện nghe, còn tưởng rằng là hắn tận mắt nhìn thấy. Xem ra không có sai. Tiễn Lao Ký biểu lộ nghiêm trọng, tông chủ tự mình hạ lệnh, triệu tập tại nước Tề môn nhân, tập thể lao tới kinh thành. Các ngươi? Đại sư huynh sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, Quý tông chẳng lẽ cũng tra được cái gì, làm sao đến mức coi trọng như vậy? Tiếp xuống hai chúng ta tông tất yếu liên hợp, liền ở chỗ này cùng nhau cáo chi đi. Tiễn Lao Ký nói, hiện đã cơ bản tra rõ, nước Tề cảnh nội cương thi chi loạn, đầu nguồn chính là tới từ kinh thành. Trước đây bị diệt mất chi kia cấm quân tinh nhuệ, toàn bộ biến thành cương thi phân chia đến các nơi. Truyền bá thi độc họa loạn bốn phương, không ngừng tiến hành lớn mạnh. Nếu như trong đó sinh ra thực lực mạnh mẽ mao cương, liền sẽ chuyển quay về kinh thành tìm kiếm cái gọi là cương thi vương. Đại sư huynh lúc đầu chỉ là hiện lộ rõ ràng thân phận, không nghĩ tới thật có cái đại sự gì. Tại hai đại tiên môn trước mặt, liền không có không qua được ngưỡng cửa. Có thể nghe đến Yến Lao Ký lời nói này, ý thức được tự mình nghĩ đơn giản. Như thế nói đến, những cái kia cương thi tại mưu đồ bí mật cái gì? Đại sư huynh ý thức được tính nghiêm trọng. Nếu như chỉ là một đám khát máu quái vật, thanh trừ sạch sẽ bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng nếu có âm mưu gì ở bên trong, chuyện này coi như nghiêm trọng. Không tệ. Tiễn Lao Kỳ nói, nước Tề kinh thành có thành hoàng trấn thủ, cương thi một mực không cách nào xâm nhập thành thị. Có thể cương thi đầu nguồn lại tại kinh thành, trong này bên trong nhất định có huyền cơ. Tông chủ đã nói rõ, nếu là chuyện không thể làm, hắn thông ra gặp nhau phó nước Tề. T. Liền hắn lao nhân ra đều kinh động a. Đại sư huynh lập tức trong lòng một lăng. Tiễn Sích Hà. Từ khi Huyền Tâm Chính Tông khai sơn về sau, vị này trong truyền thuyết nhân vật đã lâu không nhập thế. Thật nhiều người đều suy đoán hắn đã hợp lý, đi Bồng Lai bạn tiên tiềm tu. Tông chủ có quyết định này, nhưng có thể không kinh động hắn lão nhân ra tự nhiên tốt nhất. Tiễn Lao Kỳ nói, Quý Tông Trương Tông chủ sẽ đích thân tới, đến lúc đó lấy Thiên Lôi Tông làm chủ, Huyền Tâm Chính Tông đệ tử toàn quyền phối hợp. Tiễn Lao Kỳ không phải tự tác chủ trương, tất cả đều là Yến Sích Hà ý tứ. Huyền Tâm Chính Tông chính là thế ngoại tông môn, chưa từng tham gia thế tục vương triều sự tình. Nước Tề cương thi chi loạn xương mù nồng nặc, cuối cùng hơn trực chỉ kinh thành nặng địa. Cho nên Huyền Tâm Chính Tông chỉ xuất lực chu sát cương thi, những vấn đề khác một mực không để ý tới. Không giữ quy tắc làm vấn đề đơn giản thương nghị qua đi, đại sư huynh lúc này đối chúng đệ tử tuyên bố việc này. Sự tình chính là như vậy, tất cả mọi người minh bạch đi. Đại sư huynh giao phó xong tình huống, đám người một mảnh xôn xao. Đối với cương thi chỗ vị âm mưu, càng nhiều là cùng Huyền Tâm Chính Tông hợp tác phấn khởi. Danh xưng cái gì hai đại tiên môn, nhưng trên thực tế cũng tâm lý nắm chắc. Thanh niên mặc áo đen không muốn đi bộ quan hệ, những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Còn có một điểm, chư vị sư đệ phải nhớ ở trong lòng. Đại sư huynh lại nói, lần này hai đại phái liên thủ chu tà, rắc rối phức tạp nhân viên chúng nhiều. Vì lấy đại cục làm trọng, Huyền Tâm Chính Tông đều để chúng ta chủ đạo, chúng ta càng không tốt rơi xuống tầm thường. Mọi thứ muốn nghe hiệu lệnh, các không thể tự cho là. Tông chủ không có ở đây tình huống dưới, lớn nhỏ sự tình cũng cần báo ta biết được. Là đồng tâm hiệp lực, tổng chu yêu ta. Đại sư huynh yên tâm, chúng ta ổn thỏa nghe theo. Định sẽ không cho Thiên Lôi Tông mất mặt, đại sư huynh ngài cứ yên tâm đi. Đồng tâm hiệp lực, đồng nhu yêu ta. Thiên Lôi Tông đám người nhao nhao tỏ thái độ. Nhưng đại sư huynh nói những này cũng không phải vì bọn hắn, mà là nói cho có ngoài hai người nghe. Tứ sư đệ, Vũ sư đệ, vừa rồi lời ta nói, các ngươi đều nghe được sao? Nhớ kỹ, đại sư huynh yên tâm. Quách Tầm đúng quy đúng cụ trả lời chắc chắn. Thanh niên mặc áo đen lúc đầu không muốn phản ứng, xem ở Yến Lao Ký tại bên cạnh đứng đấy, mới miễn cưỡng ừ một tiếng, xem như cho chút mặt mũi. Hết nhìn đông tới nhìn tây, một điểm quy củ cũng không có. Đại sư huynh trừng mắt liếc, quay đầu đối Yến Lao Ký nói xin lỗi, sư đệ ta không hiểu nhiều lắm quy củ, mong rằng Yến lão ca đừng nên trách. Đại sư huynh nhìn như nói thanh niên mặc áo đen, kỳ thực liền Quách Tầm cùng một chỗ lượn quanh đi vào. Trong ngôn ngữ chèn ép một cái, bởi vậy mượn Yến Lao Ký ra hổ. Như này cho dù Quách Tầm thật đem Thiên Lôi phủ đưa trước đi, sư phụ cũng phải cân nhắc Huyền Tâm Chính Tông nhân tố, sẽ không ảnh hưởng hắn trong cửa địa vị. Chỉ là đại sư huynh tâm cơ chơi rất sâu, Yến Lao Ký nhưng căn bản không có phản ứng hắn. Không phải mang tính lựa chọn không nhìn, mà là không để ý tới hắn. Cái này đạo sĩ. Yến Lao Ký hai con mắt gắt gao xuống trên người Lao đạo sĩ. Vừa rồi một mực không có chú ý tới, đại sư huynh cùng hai cái sư đệ nói chuyện, hắn mới theo bản năng phủi một cái. Coi như cái nhìn này, kém chút không có cắn đến đầu lưỡi. Yến Lao Ký không có nhìn ra lão đạo sĩ chân thần, hắn nhìn thấy bộ dáng cùng những người khác không có khác nhau. Nhưng là những người khác không thấy được một chút đồ vật, hắn lại là có thể nhìn thấy đỉnh đầu hào quang, chân đạp vân khí, một đạo tiên linh chi khí, theo thiên linh thẳng sâu thiên địa. Vọng khí thuật. Lão đạo sĩ chú ý tới Yến Lao Kỳ ánh mắt, nhãn thần một mảnh bừng tỉnh, mặc dù tu vi nông cạn, nhưng ở hồng trần lịch luyện, có thể ngộ được này thuật, nên là duyên phận. Vọng khí thuật đối tu vi không có cứng nhắc yêu cầu, nhìn không thấu bản tướng lại nhưng nhìn đến khí vận của người. Tô Thanh nếu là tận lực cẩn tàng, đương nhiên sẽ không bị xem ra. Nhưng cố này hóa thân chỉ là nhất niệm, mới bị Yến Lao Kỳ xem ra. Thiên cơ bất khả lộ. Tô Thanh không muốn tiết lộ thân phận, nhẹ giọng truyền âm nhập mật. Yến Lao Ký run run một cái, nhãn thần vội vàng rời. Trong lòng tuôn ra mãnh liệt cảm xúc, cơ hồ khiến trái tim ngưng đập. Toàn thân lỗ chân lông cũng giãn ra, chỉ cảm thấy rắt rắt qua khí lạnh, nói không lên là kính sợ vẫn là hưng phấn. Xem không nhìn thấu đã không trọng yếu, là ai rõ ràng. Lao Phạm Lao Ca. Phạm Thư nhưng tại hiện động, không để ý đến đại sư huynh đại sư hô vài tiếng, mới chậm rãi quay đầu lại. A, nhìn xem Yến Lao ký hậu chi hậu giác bộ dáng, đại sư huynh lại biệt khuất lại xấu hổ. Ngay trước nhiều như vậy sư đệ trước mặt, vừa mới rất có khí thế dạy bảo xong lời nói, liền đến một màn như thế. Nếu như là trong môn đệ tử, không thiếu được lại muốn phát tác. Chỉ là huyền tâm chính tông người, hắn không có cái kia lá gan. Lao ca đang nhìn cái gì? Đại sư huynh ho khan một cái, chuẩn bị đem điểm ấy xấu hổ che giấu đi qua. A, nhìn thấy một vị đạo hữu. Yến Lao ký không dám nói ra thân phận đối phương, cũng không dám không tôn kính đại sư huynh vứt ra mắt, cười nói, "Úc, ngươi nói cái kia à, cùng sư đệ ta cùng đi." Một cái giang hồ thuật sĩ, không lộ ra, lão ca không cần để ý. Yến Lao ký lông mày chọn lấy một cái, phức tạp biểu lộ dần dần biến bình tĩnh. Hai con mắt nhìn xem đại sư huynh, giống như người chết đồng dạng không có thần thái. "Lão ca." Đại sư huynh không hiểu, "Thế nào?" "A, không có gì." Yến Lao ký cười cười, thò người ra gần sát đại sư huynh lỗ tai, đặc biệt bình tĩnh nói một câu nói, "Nếu không phải xem ở sư phụ ngươi trên mặt, hiện tại liền làm thịt ngươi. Khách cùng bạn tổ có nguồn gốc, không biết biết." Nói dạy bảo hoàng nói, dạy chiếu mà biết. Khách rất mừng, đại yến. Ngày, ngươi cha mặt mũi, là làm thị sinh lấy. Thanh Châu Chí. Chương 179, bệ hạ, chờ lấy thần. Yến Lao Ký là cái người có hàm dưỡng đã từng lễ bộ thượng thư, bây giờ tiên môn đệ tử, đương nhiên sẽ không cùng người chấp nhặt. Đến nước Tề những này thời gian không ít thụ ủy khuất, cũng lấy bao la ý chí cho bao dung. Nhưng Thiên Lôi Tông đại sư mình, hắn là thật bao dung không được. Ngươi ở sau lưng nói ai nói xấu không tốt, vậy mà nên bố trí vị kia. Đây cũng là hắn Yến Lao Ký ở chỗ này, đổi thành Huyền Tâm Chính Tông những người khác, cái sợ vài phút liền phải động thủ. Nhưng cho dù là Yến Lao Ký loại này hàm dưỡng thâm hậu, cũng là xen vào trước mắt tình thế mới nhẫn mại xuống tới. Nếu như không phải nước Tề cương thi chi loạn, không tốt trị trận doanh nội đấu, hắn cũng nhất định nhẫn không xuống. Thiên Lôi đại sư huynh tự nhiên là lơ ngơ, không biết mình chỗ nào chọc phải vị này Lao ca. Có lòng hỏi một chút rõ ràng, nhưng nhìn đến đối phương trong mắt ẩn chứa sát khí, lại sinh sinh đem lời nuốt trở vào. Yến Lao Ký cũng không có lại phản ứng hắn, trọng trọng hừ một tiếng bỏ mặc đi ra. Tiếp tục đứng chung một chỗ, sợ nhịn không được quát hắn. Huống chi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Yến Lao Ký nện bước vững vàng bộ pháp, đi vào lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ trước người. Vị này tiểu đạo hữu, xin hỏi pháp hiệu xưng hô như thế nào? Yến Lao Ký đối tiểu đạo sĩ một mặt mỉm cười, ánh mắt xéo qua thì là nghiêng mắt nhìn lấy lao đạo sĩ. Chỉ nói thiên cơ bất khả lộ, không nói thượng quân không thể tiếp xúc. Huống hồ hiện tại chỉ là tiếp xúc nhỏ bé, cũng không có cùng lao đáp lời. Gặp qua đạo trưởng, tiểu đạo sĩ rất có lễ phép, ta gọi hổ tử, sư phụ không cho ta lên pháp hiệu. Sư phụ? Yến Lao Ký thân thể chấn động, đối tiểu đạo sĩ nổi lòng tôn kính. Vị kia vậy mà thu đồ sao? Cái này thế nhưng là liền tông chủ cũng không có hưởng thụ qua vinh hạnh đặc biệt, chỉ là treo cái danh phận. Trải qua đoạn này thời gian lịch luyện, tiểu đạo sĩ đã có điều ngộ ra, một thế này ta phúc phận nông cạn, cùng sư phụ cái có sư đồ chi danh. Đời sau nếu có duyên, có lẽ có thể trở thành sư phụ đệ tử. Thì ra là thế. Yến Lao Ký đại khái có thể nghe minh bạch, tâm tư cũng có chút linh hoạt bắt đầu, không khỏi rút lui lão đạo sĩ một cái, đương thời hắn khẳng định cũng không có cơ hội, có thể đời sau lại là chưa hẳn. Có thể ở đây gặp được chính là lớn lao duyên phận, nói không chừng hắn cũng có khác cơ hội đây. Lão đạo sĩ cũng không nói lời nào, cái ý vị thâm trường cùng hắn đối mặt. Yến Lao Ký trong lòng một lăng, tham niệm trong nháy mắt tiêu trừ. Hắn là Huyền Tâm Chính Tông khai sơn đệ tử một trong, gánh vác tông môn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Lại bởi vì tham niệm sinh ra bỏ qua chi ý, quả thực là không nên hành vi. Yến Lao Ký đằng đằng y quan, đối lao đạo sĩ không người một cái thật sâu, sau đó quay người lì khai. Dừng cương trước bờ vực, còn có thể. Lao đạo sĩ khẽ gật đầu. Yến Lao Ký nhập Huyền Tâm Chính Tông là tự mình kiếm đến duyên phận, nếu là bỏ qua chẳng khác nào tự tuyệt tại tiên đồ. Còn tốt rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, nếu không đời sau không có khả năng lại có cơ duyên. Quách đạo hữu. Yến Lao Ký không đi xa, lại đi tới Quách Tầm trước mặt. Vừa rồi mới vừa gặp mặt lúc từng làm tự giới thiệu, Yến Lao Ký qua mục thức người đương nhiên sẽ không quên. Mà lại theo rất nhiều việc nhỏ không đáng kể bên trong, cũng nhìn ra Quách Tầm cùng lão đạo sĩ đồng hành mà tới. Đạo trưởng. Quách Tầm gặp Yến Lao Ký chủ động tới, vội vàng trên đón về lễ. Lần này Huyền Tâm Chính Tông cùng Thiên Lôi Tông liên thủ chu tả, người ta tự nhiên nhiều thân cận một chút. Yến Lao Ký xuất ra ba tấm trống không đồ vàng, nghe ở giữa Thiên Lôi Tông có lôi phủ chi thuật, chỉ là từ Trương Tông chủ phía dưới không người có thể hành động. Cái này ba tấm phủ chính là Mao Sơn linh phủ, có thể cộng minh thiên địa thi triển diệu pháp. Ngày sau gặp gỡ cường địch, có thể thử một lần. Cái này, Quách Tầm thụ sủng nhược kinh, những người khác con mắt hơn có chút đỏ. Huyền Tâm Chính Tông phủ có hai loại này, một loại cùng Thiên Lôi Tông cơ bản, phổ thông giấy vàng lấy linh lực ôn dưỡng tế luyện mà thành. Một loại khác thì là Mao Sơn linh phủ, cùng Huyền Tâm Chính Tông nói trận đồng dạng tự hành diễn hóa đản sinh. Mao Sơn linh phủ số lượng có hạn, thường cách một đoạn thời gian mới có thể sinh ra mấy chương. Cho dù là Huyền Tâm Chính Tông đệ tử, cũng là có biểu hiện xuất sắc mới có thể ban thưởng hình thức thu hoạch được. Nặng như thế lễ, thẹn không dám thụ. Quách Tầm lấy lại tinh thần, vội vàng chối từ. Ở trong mắt người khác hoặc là trọng lễ, phóng đạo hưu nơi này chỉ sợ chưa hẳn. Yến Lao Ký cười khó lường, Quách đạo hưu cùng cao nhân đồng hành, chắc hẳn đã có không tầm thường thu hoạch. Ta cái này mấy chư phủ, dễ hoa trên gấm mà thôi. Yến Lao Ký không biết rõ Quách Tầm đã nắm giữ Thiên Lôi phủ chú, nhưng đoán được chắc chắn sẽ không có đạt được lợi ích, mà lại lấy Mao Sơn linh phủ thi triển lôi pháp, tất nhiên so phổ thông đùa vàng lợi hại rất nhiều. Chúc mừng tứ sư huynh. Thanh niên mặc áo đen tại bên cạnh chua chua cảm giác, có cái này ba tấm Mao Sơn linh phủ hỗ trợ, ngươi chỉ sợ có thể dẫn tới chân chính thiên lôi. Làm Thiên Lôi chú rất kiệt vô dụng bất tuân tiểu sư đệ, thanh niên mặc áo đen xưa nay không đấu kỵ bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ khắc này, là thật có nhiều đấu kỵ tự mình tứ sư huynh. Chỉ chuyên khoản tại thực lực tu vi hắn, rất rõ ràng kia ba tấm linh phù uy lực. cho dù kiêu ngạo như hắn, cũng không thể không thừa nhận, hắn không dám nhận Quách Tìm Thiên Lôi phụ chú. Bất quá tiểu sư đệ chỉ là bình thường hâm mộ đấu kỵ hận, bên kia đại sư huynh liền không có như thế bình thường.
Sao có thể?
Vì cái gì?
Đại sư huynh con mắt rất đỏ.
Cùng đấu kỵ hâm mộ quan hệ không phải rất lớn, càng nhiều là một loại bị phản bội hoán nghiệm. Vừa mới bắt đầu cùng hắn xưng huynh gọi đệ, quay đầu liền đi cùng tứ sư đệ lấy lòng. Chiều này ba mộ bốn yến lao ký, chẳng lẽ dàn lên hồ đồ rồi đầu góc không tốt? Nhất là yến lao ký nhường Quách Tầm tới cùng hắn truyền lời lúc, đại sư huynh cái này tâm tình càng là hậm hực tới cực điểm. Phái người đi trước kinh thành tìm hiểu.
Đại sư huynh trừng mắt Quách Tầm, thật sự là yến lao ca ý tứ sao? Hắn vì cái gì không tự mình cùng ta nói?
Phản mà để ngươi đến truyền lời.
Cái này, Quách Tầm có chút khó khăn, nhưng lại sợ làm trễ nải sự tình, đành phải chi tiết nói, có thể là sinh ra nhiều hiểu lầm, yến đạo trưởng không quá nghĩ nói chuyện với đại sư huynh. Kỳ thật Quách Tầm cũng đã hỏi vấn đề giống như trước, yến lao ký nguyên thoại là một cái khác phiên bản.
Ta không muốn nói chuyện cùng hắn, sợ nhịn không được đánh hắn đêm.
Kinh thành, tây ngoại ô trăm dặm, hoang khâu.
Nơi này là rất phổ thông một chỗ hoang vu chi địa, không có bóng người, không có cây cối.
Vô luận có hay không cương thi làm loạn, nơi này đều là đồng dạng hoang, nhưng bây giờ không có như vậy vắng vẻ.
Nếu là có người tới nơi này, người bình thường chỉ sợ đều muốn bị dọa ngất đi qua ánh trăng vẩy vào gò núi, chiếu đến trắng bệnh sắc thái.
Gò núi trên dưới đứng đấy rất nhiều cái bóng, thuần một sắc cương thi.
Hiện nay cương thi cũng không tới gặp, nhưng những này rõ ràng không hết tương đồng.
Tâm người đi ngày, lại từ tự chế tiểu dáng châu Âu môn một cỗ, thân chi lấy nguyệt máy bay.
Hai là lấy từ khi hỏi lúc bất chính chi tam, là những này cương thi nhãn thần.
Không phải đơn thuần khát máu cùng bạo ngược, hơn ẩn giấu đi trí tuệ cùng xảo trá.
Những này cương thi, toàn bộ có trí khôn.
Bọn chúng lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như đang đợi cái gì.
Qua hồi lâu, trên bầu trời truyền đến tiếng thét.
Một cái dáng vóc cao lớn cương thi, từ không trung chậm rãi rơi xuống, đây là một cái biết bay cương thi.
Hất lên trường bào rách nát che đậy dung mạo, xanh mơn mởn con mắt chứng minh thân phận của nó.
Trong ánh mắt đồng dạng lóe trí tuệ thần thái, nhưng lại càng thêm giống người mà không phải cương thi.
Tất cả cương thi đồng thời quỳ gối, trong cổ họng phát ra không minh bạch kêu gọi.
Cương thi thân thể không thể uốn lượn, chỉ có thể nhảy vọt đi lại, những này có được trí khôn nhất định mao cương cũng là như thế.
Sở dĩ hiện tại có thể quỳ lạy, là duyên tại huyết mạch trên tuyệt đối áp chế.
Đối mặt bọn chúng chủ, không thể không uốn lượn đầu gối.
Chỉ có nhiều như vậy à?
Quá ít.
Nhưng không thể kéo quá lâu, bằng không hắn liền phải chết.
Phi cương hình như có nhiều bất mãn, hơn có nhiều nôn nóng.
Trong cổ họng khàn khàn than nhẹ, làm ra cuối cùng quyết đoán.
Ba ngày sau, đêm trăng tròn, vào thành.
Ta ngăn trở thành hoàng.
Các ngươi,
giết chóc giết tiến vào hoàng thành.
Người kia giữ lại, hắn dư,
tùy ý đòi lấy.
Hô.
Bọn cương thi trong mắt hung mang đại thịnh.
Bệ hạ a,
chờ lấy thần, thần muốn tới gặp ngươi.
Phi cương phát ra cười quái dị, sâu kín nhãn thần đảo qua quần thi, chuẩn bị đi.
Chờ đợi đi.
Ba ngày sau, là các ngươi thỉnh yến.
Giống.
Hoang khâu bọn cương thi phát ra gào thét.
Bọn chúng đối tiên huyết khát vọng, cũng có phân biệt bắt bẻ.
Kinh thành là vương triều khí vận trung tâm, khói lửa nhân gian cùng cái khác địa phương không hết tương đồng.
Sinh hoạt ở nơi này, người sẽ không bởi vậy cải biến thể chất, nhưng hương vị của máu sẽ có khác biệt.
Người bình thường không thể nhận ra cảm giác, cũng không cách nào từ đó thu hoạch.
Thế nhưng lại có thể nhảy lên cương thi vị giác, từ đó đạt được càng nhiều thỏa mãn.
Hơn ngọt huyết dịch, hơn dụ hoặc hương vị.
Nơi xa có rất nhiều vô trí cương thi tại du đãng, dường như nhận hoàng khâu cương thi lây nhiễm.
Từng cái ngẩng đầu lên sọ, đỏ hồng mắt gào thét gào thét.
Chỉ có một cái không có gia nhập, con mắt nhìn chằm chằm hoàng khâu phương hướng.
Kia là càng thêm không đồng dạng nhãn thần.
Có trí giả lão luyện, có hài đồng hồn nhiên.
Khi thì triển lộ dã thú cùng nộ, khi thì lại như thu thủy đồng dạng ôn nhu.
Bên trong miệng thì thảo tít la hét cái gì, chỉ là bên người những cái kia cương thi không cách nào nghe hiểu.
Tề đế hấp hối, tướng quân minh nghĩa.
Vạn dặm lao tới, toàn bộ quân thần chi luân.
Đuổi theo đế chi khác biệt gặp, muốn báo tại bệ hạ.
Thanh Châu chí tề ký.
Chương 180, kinh thành không cần tu sĩ,
không cho vào thành.
Nước Tề kinh thành chỗ cửa thành, Quách Tầm một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Tiến lao ký tại bên cạnh đồng dạng biểu lộ dị dạng, hơi có chút ra ngoài ý định.
Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ đứng tại cách đó không xa, ngược lại là không có cái gì phản ứng.
An bài sớm vào kinh dò xét nhân tuyển, đại sư huynh trực tiếp liền chọn phái đi Quách Tử.
Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ tự chủ hành động, rất tự nhiên cùng một chỗ đồng hành.
Tiến lao ký nhìn thấy lão đạo sĩ cũng đi, ho khan một tiếng biểu thị cùng Quách Tầm đi chung, cứ như vậy cùng đi.
Nhưng ra ngoài ý định chính là lại bị cửa thành vệ binh ngăn cản.
Hai vị vẫn là thỉnh ly khai đi, kinh thành hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập.
Cửa thành cửa ải xích sao, ngàn cân áp cũng rơi xuống.
Trên cổng thành binh sĩ thần sắc khẩn trương, thủ vệ cửa thành quan một mặt tái nấy.
Ta là Quách Tầm, Thiên Lôi Tông thân truyền đệ tử.
Quách Tầm lần nữa tự báo ra môn, vừa chỉ bên người, vị này càng là Huyền Tâm Đang Tông Yến đạo trưởng.
Tiểu nhân biết rõ, ngài mới vừa nói qua.
Cửa thành quan rất là khách khí, nhưng là thái độ cương ngạnh, chỉ là bệ hạ nghiêm chỉ, kinh thành bốn môn gấp đóng, bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập.
Bao quát
Huyền Tâm Chính Tông.
Quách Tầm cùng Yến Lao Ký nhìn nhau không nói gì.
Huyền Tâm Chính Tông đời thứ ba thủ đồ, Thiên Lôi Tông thân truyền tứ đệ tử, cái này mặt bài thực sự ngăn nắp.
Toàn bộ Thanh Châu cũng tính cả, đến chỗ nào đều sẽ thiện lợi.
Tuy nói nước Tề hiện tại tình huống đặc thù, nhưng kinh thành không giống với cái khác địa phương, nghĩ đến sẽ không gặp phải trở ngại.
Lại tuyệt đối không ngờ rằng, mang theo phần xác định tình huống dưới, lại còn là không cho vào.
Mà lại nghe cửa thành quan ý tứ, vẫn là hoàng đế chuyên môn ở dưới ý chỉ.
Quách Tầm suy nghĩ một chút, nói, chúng ta tới có chuyện khẩn yếu, cùng cương thi họa loạn có quan hệ, cần gặp mặt hoàng đế bệ hạ.
Trước đó đã từng phái người đưa tin, nói rõ trong đó lợi hại.
Còn xin thông truyền một cái, nhóm chúng ta có thể lợi.
Đổi thành những người khác tại cái này, không phát cáo cũng phải quay đầu rời đi.
Nhưng Quách Tầm cùng Yến Lao Kỳ đều là không câu nệ tiểu tiết người,
sẽ không vì cái này liền kéo dài để lỡ chính sự. Huyền Tâm Chính Tông cùng Thiên Lôi Tông liên thủ đối phó cương thi, nhưng chiến trường dù sao cũng là nước Tề địa bàn, không có khả năng lách qua triều đình. Tiến vào kinh thành không riêng gì là hiểu rõ tình huống, càng cần hơn triều đình phương diện phối hợp. Đã phái người đi, thỉnh hai vị chờ một chút. Cửa thành quan kỳ thật cũng rất khó khăn. Huyền Tâm Chính Tông cùng Thiên Lôi Tông như sấm bên tai, hắn khẳng định là không dám đắc tội. Nhưng hoàng đế càng là hắn trực tiếp đại lãnh đạo, càng là không thể ngỗ nghịch. Qua một lát, ý chỉ truyền về, cửa thành quan thì càng phiền muộn ý chỉ liền hai câu nói, cương thi vào không được kinh thành, trước đây thông báo sự tình không đáng để lo. Trừ phi Yến Xích Hà cùng Trương Mạnh hai tông chủ đích thân đến, không thì hết thảy người không có phận sự cấm nhập kinh thành. Hai vị rất xin lỗi, bệ hạ truyền khẩu dụ, vẫn là không thể vào thành. Cửa thành quan không dám dựa theo ý chỉ tuyên đọc, sai người buông xuống rổ treo, theo thành bên trên xuống tới, đến Quách Tầm cùng Yến Lao Ký trước người túi đầu ông quyền, huyện chuyển thuyết minh. Bệ hạ nói, kinh thành phòng vệ vững như thành đồng, hơn có thành hoàng phù hộ, không có cương thi làm hại. Trước đó thông báo sự tình đã biết rõ, nhưng không chân vi lự. Hai vị nếu là muốn giúp đỡ, liền đi cái khác địa phương đi một vòng, cứu trợ một cái không nơi nương tựa dựa vào là bách tính là đủ. Nhà ngươi hoàng đế nói như vậy. Quách Tầm nhíu nhíu mày, cũng có chút không cao hứng. Sớm tiền tề nước phái người hướng Huyền Tâm Chính Tông cùng Thiên Lôi Tông cầu viện binh, nhóm chúng ta mới không xa vạn dặm đến đây tương trợ, mà lại lúc trước thông báo sự tình không thể coi thường, không được coi như không quan trọng. Cửa thành quan nhìn bốn phía một cái, đệ thấp thanh âm nói, Quách đại hiệp, thực không dám giấu giếm, bệ hạ bệnh nặng, mấy tháng này có chút tính tình không quá tốt, một chút ý chỉ quả thật có chút. Dù sao đã chém thật nhiều cái khuyên can đại thần, hiện tại không ai dám nói chuyện. Đây coi là cái gì hoàng đế, có thể nào như thế hồ đồ? Quách Tầm càng là không vui. Cương thi lao tới kinh thành không phải chuyện nhỏ, liền Yến Xích Hà loại kia nhân vật cũng nguyên động. Lại nói đây là nước Tề sự tình, nước Tề hoàng đế không lo lắng, ngược lại bọn hắn những này đến giúp đỡ mỏ mầm xuất ruột, thật sự là rất căm tức. Cửa thành quan một trận xấu hổ, chỉ có thể làm bộ nghe không được. Quách Tầm cơ hồ kìm nén không được liền muốn phát tác, nhưng bị Yến Lao Ký ngăn lại. Tề đế mấy năm trước phái người từng tới Mao Sơn. Yến Lao Ký thở dài, sớm nhất là cầu trường sinh dược, về sau lại cầu y bệnh. Mấy vị nước Yến xuất thân sư đệ, người nhà đã từng gửi thư. Về sau tông chủ cho Tề đế viết phong thư, mới tính thanh tĩnh xuống tới. Những này cùng chuyện hôm nay có gì liên quan liền a? Quách Tầm nghe không hiểu. Đế vương nếu là bệnh nặng, thất sinh nghi kỵ chi tâm, thì nộ vô thường làm phi thường sự tình, các triều đại đổi thay cũng không tới gặp. Yến Lao Ký một trận cười khổ. Tiên môn không thể cứu mạng của hắn, đương nhiên sẽ không giống bình thường tôn kính như vậy. Lại thêm cương thi chi loạn bộc phát về sau, thành hoàng bảo vệ kinh thành, không dùng ra ngoài tới lực lượng, càng là thiếu đi tâm mang sợ hãi. Vị này nước Tề hoàng đế, hắc hắc, khí độ nhỏ nhiều. Yến Lao Ký thuyết minh đã rất tuyển chuyển. Nhập môn trước đó chính là trên triều đình lan lộn, phỏng đoán đế vương tâm tư là kiến thức cơ bản. Căn cứ hiện hữu đã biết tin tức, lại thêm thượng thành một quan, đoán cũng đoán ra cái 89/10. Chính hắn muốn chết, lại hại bách tính. Quách Tầm cưỡng chế lửa giận, chuyển hướng Yến Lao Ký, Yến đạo trưởng, triều đình bên này trông cậy vào không lên, có thể không đi gặp một cái viên công. Viên công, nước Tề kinh thành hoàng. Mặc dù là trong truyền thuyết âm ti thần linh, nhưng tuyệt đối chân thực tồn tại. Nhất là tại trận này cương thi chi loạn, càng là đạt được ứng chứng nhận. Sớm nhất buộc phát nơi tại kinh thành phụ cận, có thể hết lần này tới lần khác kinh thành chưa hề từng chịu đựng xâm lấn. Muốn nói hiểu rõ nhất tình huống, không phải là triều đình, mà hơn phân nửa là vị kia viên công. Chỉ là Thiên Lôi Tông mặc dù danh xưng tiên môn, nhưng xưa nay cũng chưa từng gặp qua thành hoàng. Muốn mời ra viên công chân thân, chỉ có Huyền Tâm Chính Tông mới có thể. Viên công? Tiễn Lao Ký hình như có nhiều khó xử, nhìn thoáng qua lão đạo sĩ, muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nhưng là có khó khăn chỗ. Quách Tâm hỏi: "Kinh thành đề phòng nghiêm mật như vậy, chí ít có thể xác định không có cương thi vào thành." Tiễn Lao Ký không có trực tiếp trả lời, trực tiếp vòng qua cái này chủ đề, thành hoàng che chở không giới hạn tại bên trong thành, tới gần thôn trang hẳn là cũng có người sống tại. Trước tìm có người địa phương điều tra thêm xem, nếu như tra không được lại. Một đoàn người lập tức ly khai kinh thành, ngược lại tìm được thành gần một chỗ thôn xóm. Quách Tầm tính tình trượng nghĩa tốt đánh ôm bất bình, Tiễn Lao Kỳ đã từng làm quan cũng nhớ thương bách tính. Mặc dù hai người xếp hợp lý cũng có bất mãn, nhưng vẫn là nghĩ lấy làm vài việc, không muốn bởi vì một cái không hợp cách hoàng đế, hai họa vô tội bách tính. Bất quá chờ đến thôn, mới phát hiện vẫn là nghĩ đơn giản. Ngừng ngừng ngừng, đừng có lại tới gần. Ai bảo các ngươi tới này, tranh thủ thời gian ly khai. Cửa thôn không có sĩ binh đem tay, lại có 7-8 cái cầm côn đồng thanh niên trai tráng. Trông thấy một người cùng 3 cái đạo sĩ tới, thật xa liền bắt đầu uống khai thác xua đuổi, so thủ thành sĩ binh táo bạo hơn nhiều. Tiễn Lao Kỳ cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dài thở dài một hơi, Quách Tầm lại là đã kìm nén không được, sắc mặt đen đấy nổi đồng dạng. Ta chính là Thiên Lôi Tông Quách Tầm, các ngươi dám như thế? Giọng trầm thấp ra khỏi, thân thể chu vi hô cuốn lên khí lưu. Trong lúc đó thấy ẩn hiện hồ quang điện thuấn ba rung động, hình như có lôi đỉnh vô cùng sống động. Nói nhao nhao thanh niên trai tráng nhóm nhất thời ý bật, biểu lộ biến hoảng sợ khí lưu. Quách Tầm là thật tới tính tình. Từ khi tiến vào nước Tề cảnh nội, vẫn luôn là khắp nơi thụ bài xích. Bảo trì khắc chế là khí độ bao dung, nhưng cũng không phải là thật không có chút nào để ý không cùng người bình thường kiến thức là một mặt, cũng là nghĩ lấy có thể thủ đến Vân Mộ gặp Nguyệt Minh. Đợi cho kinh kỳ trọng địa, tự nhiên có thể nhận phải có đợi gặp. Dù sao cũng là nước Tề triều đình thỉnh bọn hắn tới, làm sao cũng có tối thiểu nhất lễ ngộ. Cũng không có nghĩ đến, bởi vì cái kia hoàng đế đến hiện liền ăn bế một canh. Nghĩ đến không thể bởi vì hoàng đế hiểu bách tính, lại đến kinh thành bên cạnh tìm người điều tra. Kết quả lời nói còn chưa nói ra miệng, đi lên chính là ăn một bữa, còn không bằng cái kia cửa thành quan hòa khí. Cái nào là thôn chính, để các ngươi quản sự ra gặp ta. Quách Tầm làm ra động tĩnh rất lớn, trong thôn người bị kinh đến. Rất nhanh phần phật ra một đám người, không ít người cũng cầm vũ khí. Có thể thấy một lần Quách Tầm bộ dạng, không ai có can đảm tiến lên. Cái cuối cùng lão nhân tách ra đám người, run run rẩy rẩy đối cung thân quỳ gối. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Lão nhân chính là thôn chính, đi lên liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy, nhìn xem là cực kỳ đáng thương. Nhìn thấy lão nhân lần này bộ dáng, Quách Tầm có tính tình cũng không tiện phát tác. Khống chế xuống cảm xúc, tương lai ý thuyết mình sơ qua. Không ngờ lão nhân thái độ chẳng những không có cải biến, ngược lại mang theo càng nhiều người quỳ xuống thần cầu. Đại hiệp, tiên trưởng, cầu các ngươi lái một chút ân, vẫn là ly khai đi. Lão nhân làm tổn hại dập đầu. Nhóm chúng ta nơi này có thành hoàng gia che chở, chưa từng có xuất hiện qua cương thi. Ta biết rõ các ngươi là hảo tâm, nhưng nhóm chúng ta nơi này thật không cần. Đúng vậy a, cầu các ngươi đi thôi. Ở bên ngoài giết nhiều như vậy cương thi, nói không chính xác sẽ dẫn tới cương thi đến trả thù. Khẳng định a, liền dã lang cũng mang thủ, huống chi cương thi. Nhóm chúng ta nơi này là kinh thành, có thành hoàng gia viên công che chở, các ngươi vẫn là đi giúp những người khác đi thôi. Trong thôn phần lớn là phụ nữ trẻ em la hấu, đại hiệp ngài coi như giúp đỡ chút vào ngươi. Quách Tầm là một điểm tính tình cũng bị mất. Mềm thời điểm côn đồng hầu hạ, cứng sau liền bắt đầu bán thảm. Vô luận là hoàng đế ngu ngốc, vẫn là bách tính ngu muội, nói cho cùng đều là có ỷ vào thôi. Bởi vì vị kia thành hoàng viên công tồn tại, kinh thành cùng tuần bên cạnh thôn trang một mực không bị đến cương thi xâm nhập. Mọi người thời gian cũng qua hảo hảo, tự nhiên không nguyện ý tự nhiên đâm ngang. Yến đạo trưởng, chỉ sợ thực sự thỉnh thành hoàng gia. Quách Tầm chuyển hướng Yến lão ký, đương nhiên ngài nếu là khó xử, chờ nhóm chúng ta tông chủ đến cũng đi. Sợ là chờ không nổi, vẫn là đi gặp một lần viên công đi. Yến lão ký mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là rất có nhiều thấp vọng. Không phải hắn không muốn tìm, mà là không lớn dám tìm. Bởi vì vị kia viên công cùng bọn hắn tông chủ đã từng phát sinh nhiều không thoải mái. Không phải đại sự, đánh qua một khung đế bệnh nặng, triều thần cảm thấy bất an, đạo trích ngoe, liền đóng chặt cửa thành, lấy ngự nạn binh hỏa. Tặc tử thừa dịp loạn cướp bóc, lấy nói cho dân. Họa loạn ngày đến, vong không ngày nào vậy. Thanh Châu chí tề ký. Chương 181, thành hoàng không anh minh. Lưỡng giới chỗ giao hội, kinh thành quỷ môn quan âm phong gào thét, đi ở giật phiêu đãng đến không hết hồn phách chen chúc trùng một chỗ, chịu núi bỏ vào biển, cơ hồ cũng không cách nào di động. Nước Tề kinh thành có thành hoàng trấn thủ, lại điều tứ âm sơn âm binh xung làm âm sai. Dẫn đạo du hồn giám thị lưỡng giới, vốn là nhất có trật tự địa phương. Xuất hiện hiện tại loại này tình huống, không phải thành hoàng âm sai không làm, mà là những này du hồn vào không được quỷ môn quan. Du hồn nhóm tại quỷ môn quan trước lão đạo, mỗi lần tiếp xúc đều sẽ bị một đoàn u quang bắn ra. Ai, lại chặn lại, lúc này mới bao lâu tiếp tục như vậy làm sao được? Tề công công tung bay ở không trung, đi theo phía sau mấy cái âm sai. Nhìn xem phía dưới đầu người phun trào đi ở quỷ, trong mắt đều là nôn nóng cùng thương hại. Từ khi tại tứ âm sơn điều âm binh tới, Tề công công làm việc một lần rất là nhẹ nhõm. Mỗi ngày hướng quỷ môn quan chân tường khẽ nghiêng, hét lớn mới trên cương vị âm sai làm việc. Tích lũy lấy làm việc công trạng, còn không cần làm rất nhiều chuyện, thời gian nhỏ phải nhiều thành thơi có bao nhiêu thành thơi. Có thể từ lúc cương thi xuất hiện, tốt thời gian một đi không trở lại. Ai, đi thôi, làm việc. Tề công công dò xét khẩu khí, mang theo âm sai rơi xuống quỷ môn quan trước. Cho dù là oán khí chưa tiêu lệ quỷ, cũng sẽ không hoàn toàn bị ngăn tại bên ngoài. Những này du hồn sở dĩ vào không được, là bởi vì quỷ môn quan không cách nào phán đoán chúng có phải hay không người chết. Những này du hồn không là bình thường người chết, toàn bộ đều là cương thi hồn phách. Cương thi là không chết dị loại, cũng không phải là thuần túy người chết. Nếu là hồn phách đã sớm ly thể, liền chỉ là một bộ hoạt thi. Nhưng nếu là người sống biến thành cương thi, hồn phách liền sẽ bị vây ở dương gian. Ai ai? Ngươi, nói ngươi đây, cái kia là sống, không phải cái kia, người ta là bình thường du hồn, khác hướng mặt ngoài lục soát ta. Còn có ngươi, cái kia là cương thi, ngươi hướng bên trong đẩy cái gì đấy? Thật muốn có thể thúc đẩy đi, nhà ta nhận ngươi làm cha. Tề công công nhẫn mại tính tình đang chỉ huy, chết không thể luyến rất là phát điên. Những này cương thi du hồn ngăn ở quỷ môn quan, dẫn đến như thường du hồn cũng khó tiến vào. Cần đối du hồn tiến hành phân biệt, tận khả năng bảo đảm lượng giới thông đạo như thường. Nội dung công việc không có gì độ khó, vấn đề là chỉ có Tề công công một cái có thể làm âm sai tất cả đều là tứ âm sơn điều tới đại bình, hành động lực cùng phục tùng lực cũng không có vấn đề gì. Nhưng cơ bản chỉ có thể nghe lệnh làm việc, không làm được quá cẩn thận sống. Nhưng bọn hắn đem du hồn toàn bộ giết chết dễ dàng, phân biệt thân phận cũng quá khó xử quỷ. Người bên này giúp xong a. Tề công công ngay tại kia bận điệu, một đạo bóng người đột nhiên tung bay đến hướng trên đỉnh đầu. Chính là nước Tề kinh thành thành hoàng, bây giờ được xưng là viên công viên Tương Như. Viên Tương Như hoàn toàn như trước đây mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cảm xúc bên trong hơn mang theo đồng dạng nôn nóng. Xử lý xong cũng nhanh chút, Tây Nam phương hướng lại có cương thi quả giới, mà lại đẳng cấp có chút cao, những cái kia âm binh ứng phó không được. Ngươi nhìn ta làm thật sao? Đi nhanh lên a. Xem ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không mắt mù? Tề công công không cảm kích chút nào quay về nộ, hơn mảy may không nhìn thấy tôn kính. Không gặp nơi này cũng chen thành hỗn loạn, làm sao có thể bận bịu xong? Làm sao làm? Làm việc như thế kéo dài. Viên Tương Như rất là bất mãn, ngày hôm qua không phải vừa mới thanh lý qua, làm sao một ngày liền lại trị thành cái dạng này? Bái những cái kia cương thi ban tặng, như thường du hồn gia tăng số lượng cũng không có nhiều như vậy. Cái này muốn cảm tạ nhóm chúng ta vị kia hoàng đế bệ hạ. Tề công công tức giận, hôm nay sớm mấy cái đại thần giáng ngôn, trực tiếp liền bị đẩy đi ra giết. Giết còn chưa xong, diệt người ta cựu tộc, hiện tại đạo trưởng còn tại chặt đầu đây. Nhìn xem đi, một lát còn có mới hồn đến. Ghê tởm, cái kia hôn quân. Viên Tương Như nghiến răng nghiến lợi, ngày hôm trước ta mới cho hắn nắm qua ngộng, không biết hối cải lại còn làm tầm trọng thêm. Ngươi nên báo ngộng đối tượng không phải vị kia hoàng đế, mà là nên cho trong triều đình các tướng quân. Tề công công nói, sớm một chút nhường bọn hắn tạo phản rõ ràng con chắc, nước Tề cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Liền biết rõ ngươi cái này bất trung bất hiếu lao duyệt hàng tà tâm không chết, chết cũng nghĩ đến muốn tạo phản. Tự mình tạo phản còn không tính, còn muốn kéo ta xuống nước. Viên Tương Như nổi trận lôi đình. Hôn quân là giết, nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Âm Ti bỏ mặc Dương Gian sự tình, huống chi việc quan hệ vương triều khí vận đế vương. Ngươi là muốn cho ta thụ thiên khiển, thật sớm điểm thượng vị làm kinh thành thành hoàng sao? Ngươi cái này thành hoàng làm quá bất ức, đưa ta đều không cần. Tề Công Công đối loại này ngôn luận sớm đã chết lặng, những cái kia cương thi là Dương Gian vật, lại không thể xem như Dương Gian sự tình. Ngươi không nguyện ý liên lụy Dương Gian đế vương, đem những này âm phủ cương thi hồn diệt cũng được. Bên cạnh Âm Sai ở giữa nghe trúng mắt, lập tức nhìn chằm chằm nhìn về phía những cái kia du hồn. Tinh tế việc để hoạt động không đến, tư giết cái này hoạt động chuyên ngành. Không được. Viên Tương Như tức đi lên, chỉ cần đem cương thi bản thể diệt trừ, hắn hồn có thể tự nhập quỷ môn quan. Đơn thuần diệt sát những hồn phách này, bản thể lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là như ngươi lời nói như vậy hành vi, chúng ta cùng kia hôn quân lại có gì khác biệt? Cái gì cũng không được, chính ngài nhìn xem xử lý đi. Tề Công Công thở dài, dù sao ta hiện tại là không rảnh bồi ngài đi đánh cương thi, quỷ môn quan nơi này cách không ra người. Thôi, ngươi ngay ở chỗ này cố lấy đi, dù sao nhiều ngươi một cái không bao nhiêu ngươi không thiếu một cái. Viên Tương Như hiện tại trái chi phải rất là tâm phiền, Mao Sơn những cái kia thối đạo sĩ ngược lại là hữu dụng, chỉ tiếc họ Yến không phải đồ vật. Ta chính là lên khung thân phong âm thần, hắn cũng dám đối ta động tay. Việc này ngươi còn dám nói? Tề Công Công liếc mắt, cương thi mới vừa có chút manh mối thời điểm, Yến Tông chủ liền có chỗ phát giác, đặc biệt tới nhắc nhở. Có thể ngươi ngược lại tốt, thái độ ác liệt không nói, còn chỉ vào người ta cái mũi mắng. Cuối cùng cũng là ngươi trước động thủ, đổi ai cũng đến đánh ngươi. Huống hồ kia Huyền Tâm chính tông, chưa hẳn không có phái người tới. Ta mắng sai lầm rồi sao? Viên Tương Như trừng trong mắt đánh gãy Tề Công Công. Huyền Tâm chính tông là tiên môn đạo trưởng, đối hắn vốn có còn có một phần kính ý có thể Yến Xích Hà không nên phụ tiên uy tự trọng, tham gia triều cục thậm chí hoàng quyền. Tề đế lại như thế nào ngu ngốc cũng là chuyện nhân gian, hắn Yến Xích Hà sao dám khoa tay múa chân? Đừng nói là ta, thượng quân nếu là biết được, cũng sẽ không dễ tha hắn. Nếu ngươi nói là sự thật, thượng quân tự có trách phạt. Có thể hỏi đề ngay tại ở, ngươi nói những này chưa chắc là sự thật. Tề Công Công lắc lắc đầu. Thành Hoàng mặc dù chấp trưởng kinh kỳ chi địa, nhưng chỉ phụ trách âm phủ lớn nhỏ sự vật. Đối với Dương Gian sự tình hiểu rõ, chủ yếu là thông qua Thành Hoàng miếu. Chưa phong thần lưu hành một thời đi ngày hỏi Dương Thấm vấn ban đêm âm, cho dù đầu góc hồ đồ cũng sẽ không nhìn nhầm. Nhưng là bây giờ, ngược lại không bằng trước đó sáng mắt. Ngươi cái này lão duyệt hàng, chớ có ở chỗ này bàn lộng thị phi. Viên Tương Như nổi giận đùng đùng, ta cũng không phải chỉ nghe Thành Hoàng miếu bên trong những lời kia, ban đêm nhập mộng đã từng hỏi thăm dân chúng trong thành. Ha ha, dưới gầm trời này, tốt nhất hồ lộng chính là bách tính. Tề đế là Dương Gian hôn quân, âm phủ Thành Hoàng cũng không có anh minh đi nơi nào. Tề Công Công không quan trọng bộ dáng. Được rồi, không có gì có thể nói, như thế nào cũng không đáng kể. Coi như kinh thành rơi vào, ta đơn giản lại nhiều dẫn một nhiều du hồn. Ngài có tại cái này phát cáo công phu, vẫn là đi xử lý những cái kia qua giới cương thi tương đối tốt. Viên Tương Như lúc đầu muốn tiếp tục mắng, có thể há to miệng không có lên tiếng. Trầm mắc sẽ, trung điệp hừ một tiếng, dùng tay áo ngự phong rời đi. Không thể nói lý. Nhìn như vẫn là đang nói Tề Công Công, nhưng trong lòng lại không biết rõ đang nói ai. Vô luận khi còn sống vẫn là sau khi chết, Viên Tương Như vẫn cho rằng làm quỷ so làm người đơn giản. Điểm thiện ác phân biệt đen trắng, là chân chính công bằng. Nhưng bây giờ càng phát ra cảm thấy, tự mình nghĩ đơn giản. Nhất là Thành Hoàng cái thân phận này, tựa hồ đúng như Tề Công Công lời nói, còn không bằng làm người thời điểm. Có lẽ thượng quân đã chọn sai người, ta cũng không phải là một cái hợp cách Thành Hoàng. Lão già này, có lẽ thích hợp hơn. Viên Tương Như quay đầu lại nhìn một cái Tề Công Công, lại nhìn phía một cái phương hướng. Bất quá mọi thứ cần trước sau vẹn toàn, trước mắt cái này một đám sự tình vẫn là phải làm xong mới tốt. Hoàng cung phương hướng đế thường cải trang tại thị, lắng nghe dân chi ngôn. Hạ thần không hiểu, coi là không được tin. Đế ngày, biết nghe lời căn dán, không thể dừng báng. Trên không đạt thiên thính, phía dưới không được cảnh ngu. Không phải không tin thần, chính là đạo làm vua. Thanh Châu chí tể ký Đại Việt xuất chinh phạt Tống. Hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu, chia năm xẻ bảy đại Tống như thế nào. Mời đọc.